Thank you. นุตรังบุญญาเกตังโลกาลปาโรหิตังตังเดชะนายมาทรงยันเดียงเดียงไม่ทันการทรงเดียงเดชะยาวใหญ่โตยอดเดียวเออเดียงยันเสือฟ้าเดชะทรงยันทำยันเดชะฟ้าย่อฟ้าเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเอตังสัมมยังปะนวาสาวาลิยังวิหารติเกตวาเลอะนาตะเตติอาสาตะเตอะตะโพอัญญะอะนิรันดรีอะนานะติยะเปกันตวาลาเอปะกะปะริเกตวาเลโหอะเตวะอิเณวะวะเอนุระนะกะอิวะนะกะอิวะตะวาลาไยาเอวะเอกมันตายาตาติเอกมันตาติโลกโสดิวะปะปะตะวันตังกามายาจะปะติภาวีวะมันโลสาจังนังกะลาเยนเอ็นทะยุงนากาสมาโสทังนังโลวิยังกะลาโมสมังเทวนากะปาลาบาลีอาเยเสวะนาโกยาจะปูจะมีอาลาเลอังมังกะลาโมตมังปะเตโรปะเลสวาสวาจะโอเตจะตะโกยาอาตะสัมมาปะลิทิเตสัมมังกะลาโมตมังปะโอตาจะยะทิปะกะลิกะโนจะตุเตกิโกสุปาติตาจะยาวะกะเรอังมังกะลาโมตมังปะตาปิโรมาอาลาโกตังหาระตังกะโหเลกุลัจกัมมันตาริตังมังกะลาโมตมังกะลาไยจะปัมมะกะริยาจะยาตะกะไรตังกะโหอะละวาจาริกะระปะกะโหเอตังมังกะลาโมตมังกะลาติวิระติวาลามะกะวาลายะปะริยะโหอะปะมาโลกะกัมเมเอเตมังกะลาโมตมังกะลาโหตุงไรปะโหจะตังตุติจะกะไยตะยะเรอะลามะตุระเอตังมังกะลาโมตมังกะลาติยะโสวะจะตะอะปะมานาไรจะละกะริตะมะกะเนกะริตะมะกะละโมตะมะตะโกจะวามยะกะริยะจะอริยะสัจจะตะตะระงิตะละกะจิตริยะจะนิตะมะกะละโมตะมะโวตะสโลกะตะเมเยสังยะตะระคังตะยะโรกังวิระจังเกมังเอตังมะกะละโมตะมะเมตะอิตะนิตะวะยาปะปะมะระนิกาปะปะโลโกเตกะกะวิปันเตสังโฆกะละโมอะระหังสัมมาสัมพุทโธเอะโมตัสสะเตโสนะตัยหิเรนตันสาวะเตโยยะรังโสรังอันสาเตหิเรนตันนะโมเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยตังกวาหิเรนตันตะเลกันเตโยเตโยตัสโรทังนาวังเยวเยต lúc lên cao trường để không đi lại mãi đôi giảng dạy như thầy sống thân người trẻ thân nhân vẫn chỉ hiện cũng nhiều lòng không đứng mà lúc lên cao trường mà chú cơ thể nó không đứng trường là làm chân chân thương tự tâm là lúc lên cao trường ngã văn nghề giỏi kéo ưng liền hồng cầu nói những lời chân chân là hốt lành cao thường yêu thần bằng chân lời cảm thông bờ và có sống bằng nghề lương thiền là hốt lành cao thường có thể hành đúng pháp dương lên làm yêu thương hành khi ông nói rằng là hốt lành cao thường tại tâm niệm ra sự chế không phải xưa tin thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng như tôn chính kiên nhường khi chúng và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng như kiến ta môn tùy thời làm được pháp là phúc lành cao thượng trong ba màn thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa nghĩa tăng là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chân công đồng
tôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào tối thân ngay tựa an toàn là phúc lành cao
Nam Úc Quýt Thơ Giở, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thân Ba trên Bảo Tháp, mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam, 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston, 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York, 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali, 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris, 2:30 đến 5:00 chiều. Giờ Sức Chi, 10:00 tối đến 2:30 sáng. Con Metta Banya, thành kính lệnh lễ chư tôn đức và thương chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 6, năm 2014, Phật lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Itikuttaka, đề tài hôm nay, ba sự chi phối bất hạnh, sẽ do Thượng tọa Pháp Tương giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tỉnh lệ tham bảo. Thế đây chúng con chưa thấy được sự quan lâm đầu tràng của Đại Đức Thiên Thần. Vậy con xin kính đọc kinh Lạy Tam Bảo. Chờ sa thú, con đã thấy bàn tay của Thượng Tòa chắc đẳng. Không biết Ngài có thể dạ vâng, con xin thành tâm kính cung thỉnh Thượng tọa chức đẳng Nam Mô Phật Thầy.
Như phần thứ lễ như lai của kính cung xin đi kinh thức 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 thiệt thể thầy giảng dạy vô thử điều ngữ xin nhận sư Phật Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ chân pháp do Phật thiện trước thì phải tiến tiền. Tôi có mấy thời gian đến để chứng nghiệp sự lâu hiến thử chỉ giả sân chính với công đặc lệ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh thực hạnh duy hạnh chân hạnh gồm bốn người pháp sĩ xứng đáng thọ nhận lễ phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ là phương điện vô thượng ở đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện sự bất thường như mọi người xấu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh người khổ xin hết khổ, người sợ hãy sợ hãi, người sầu hãy sầu biết, biết cho cái niềm tin, biết khổ kỳ dễ hạn, biết khổ kỳ, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã công đọc, xin tùy ý thực hiện, được phản hồi, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin mong giác đại lực, nguyện cầu kỳ duy đức, cầu phúc lành phát sinh. Cái bậc, chư phân tích và sư ký Phật tử, bài học ngày hôm nay, bài học nói về ba sự chi phối bất hạnh. Ở đây Đức Phật giảng bài kinh này khi mà Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tâm rời bỏ danh tướng ra đi và cho đến khi Tôn giả Đề Bà Đạt Đa hối hận trở về với Đức Phật thì Tôn giả đã tạo rất là nhiều cái ác nghiệp. Và ở đây Đức Phật này đặc biệt nói đến ba sự chi phối mà chúng ta có thể thấy được phần lớn những người gặp phải hôm nay đều có, đó là những cái ham muốn vật chất gọi là ác dục. Điều thứ hai là bởi vì do cái ác dục nên người này lại có những người bạn rất là xấu. Đã mình xấu rồi, những người bạn xấu làm cho mình xấu hơn và là ác mặt sự. Và điều thứ ba đó là sự từ bỏ những cái thiện pháp mà vốn đã có. Thật ra thì ở trong đời thì người nào mà mỗi tội thì đều có những cái ưu điểm, nhưng mà có ưu điểm rồi nhưng mà do sự lôi kéo vào con đường tà nên bị này không phát hiện nữa và không tiếp tục nữa. Ví dụ như là có những người cũng có học cao, cũng dữ dội, nhưng mà vì ác dục chi phối, họ không tiếp tục theo con đường thiện pháp nữa. Thì Đức Phật gọi là điều gọi là phi diệu pháp. Ác dục là một điều phi diệu pháp, thân cận bằng hữu là một điều phi diệu pháp, từ bỏ thiện pháp cũng là một điều phi diệu pháp. Thì ba điều đó làm cho con người trở nên thối đọa, khó cứu chữa. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe bài kinh này và sau đó chúng ta sẽ cùng thực tập học tập. Vì nhận sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa của bài học. Nam mô Phật.
Thầy sa tu hành thầy, chúng con hiện tâm kính lần này vì tri ân thường thời chúc tặng và tu bi hoan hỷ do kinh này hành tâm bảo và trường nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mạ Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đại lễ thượng tọa tuyệt siêu, thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp tăng, đại đức pháp tính cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính đại lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô. Xin chào quý cô bác hình chị. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Bị Thuyết, ý thức Phật Tạo Xá. Đề tài hôm nay ba sự chi phối bất hạnh, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các vị kheo, để tiếp tục bài ta phi diệt pháp, với tâm bị chúng xâm chiếm, Thế Ba Đắc Ta bị rơi vào đoạn xứ, bị rơi vào địa ngục, chú cần chết ở đây, không thể nào cứu chữa. Thế nào là ta? Bị chinh phục bởi ác dục tâm, bị ác dục xâm chiếm. Devadatta, bị rơi vào địa xứ, bị rơi vào địa ngục, chú cần chết ở đây, không thể cứu chữa. Bị chinh phục bởi ác bằng hữu, với tâm bị ác bằng hữu xâm chiếm. Devadatta, bị rơi vào địa xứ, bị rơi vào địa ngục, chú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Dù cho còn có những thượng pháp cần phải làm, do đạt được những chứng đắc đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị tầm thường. Devadatta, đã dừng lại chỉ đường. Này các thầy theo, bị chinh phục bởi ta khi sự pháp này, với tâm về chúng tâm chính. Devadatta, bị rơi vào đời xứ, bị rơi vào địa ngục, chú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây, điều này, được nói đến. Người khởi lên áp dục, không được sanh đời này. Hãy biết nhờ điểm này, sanh thú người áp dục, ta được nghe như sau. Về Devadatta, được biết là hiền trí, được nhận có tự ngã, đã đứng được trói sáng với danh vọng. Tự xem mình bằng ngài, để chẳng lại như lai. Do vậy, bị rơi vào, cõi địa ngục, A Tỳ, với bốn cửa đóng chặt, đầy đủ những sợ hãi, chắc chắn ai xâm phạm. Vì không có ác tâm, vì không làm điều ác. Phải cảm xúc ác ấy, vì tâm bị ấy nhiễm, không biết, không có biết tôn trọng, ai nghĩ làm ô nhiễm. Toàn cả bể đại dương, với các kè đựng đầy, để cả túi thuốc độc, không thể ô nhiễm được. Vì đại dương quá lớn, cũng vậy đối với Như Lai, ai lấy lời làm hại. Vì đường đi chân chánh, vì có tâm an tịnh, lời nói không trùng tới. Bậc chứng ngộ như vậy, bậc trí cần lành đạt. Với một người như vậy, cần phải đường thất cận. Với người được được như vậy, tỳ kheo cùng đi theo. Một tuyến đường người ấy, vì ấy sẽ đạt đến, sẽ đoạn triệt khổ đau. Ý nghĩa này, được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Chúng các con thành tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa các tâm từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả.
Nam mô Bụt Đại Giả, Nam mô Tam Ma Giả, Nam mô Sát Đại Giả. Có thể thành kính đảnh lễ tôn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ tôn đức Tề Siêu, tôn đức Bất Đẳng, Đức Phật Thích Chúng, cùng chư tôn đức Đại Giả Thượng Tôn Kinh. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Một kính bạch chư tăng kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua cái bài học với cái tựa đề là ba sự chi phối bất hạnh. Vừa rồi đó thì chúng ta đã nghe chị MC đọc phần chánh văn của bài kinh hôm nay. Bài kinh này nói đến tỳ kheo Devadatta, tức là Đề Bà Đạt Đa. Thì do rằng có ba cái sự chi phối, và ba cái sự chi phối này đã dẫn Đề Bà Đạt Đa sinh vào trong khổ cảnh. Thì ở đây thì Đức Phật này dạy rằng cái đời sống tu tập đó, thì thực sự đó thì chúng sinh phàm phu đó thì thường là bị cái phiền não chi phối rất là lớn. Và khi mà bị chi phối như vậy đó thì khiến cho chúng sanh dễ hành động đi đến cái khổ, đó là nghiệp bất thiện dẫn đến cái khổ, dẫn đến cái khổ. Và cái gì để khiến cho chúng sanh hành động bất thiện như vậy? Đó chính là những phiền não. Dạ, đó chính là những phiền não. Mà mình cũng chẳng biết đó là có khi đó mình cũng nhận ra là phiền não là một cái thứ bẩn nhơ của nội tâm. Và với cái người tu á, nhiệm vụ của người tu đó là làm sao để thanh lọc cái phiền não đó. Giống như là một người mà khéo sàng lọc những cái hạt sỏi, hạt thóc mà chỉ còn lại những cái thuần là những cái viên gạo thuần thôi, những cái hạt thóc và gạo thuần thôi, nó không có pha lộn bởi sỏi hay là bị nước, bị sỏi, bị thóc pha lộn. Cũng như là cái người mà lọc nước đó, thì cũng phải biết làm sao lọc để trở thành một cái loại nước tinh khiết, và nó lọc qua cái cặn bã bẩn nhơ ở trong cái loại nước dơ đó. Cái nhiệm vụ của người tu là như vậy. Thì nói như vậy đó, thì cái người tu á, là loại bỏ, làm sao là loại bỏ những cái phiền não ở trong nội tâm. Biết rằng như vậy, nhưng mà chính cái phiền não này đó, nó chi phối rất là mạnh, và dẫn chúng sanh phải luân hồi đau khổ, tái sanh ở trong cảnh giới khổ, luân hồi ở trong tam giới, cũng chính do cái phiền não này. Phiền não thì nói chung, nhưng mà ở trong nói rất nhiều cái phần phiền não, nhưng mà trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật này nói chính ba cái sự chi phối này, mà ba cái sự chi phối này tức là ba phi diệu pháp. Mà ba sự chi phối này là gì? Đó là cái người mà bị chinh phục bởi cái gì? Cái ác dục tâm, bởi cái ác dục tâm. Để chúng ta nghe ở trong cái đoạn kinh này đó là gì? Với điều này đã được Đức Thế Tôn nói tên. Như vậy thì ở đây đó là bị cái ác dục tâm xâm chiếm, Devarata, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp đấy, không thể nào cứu chữa, bị chinh phục bởi ác bằng hữu. Với các ác bằng hữu xâm chiếm Devadatta, bị rơi vào địa ngục trú cả kiếp ở đấy, không thể nào cứu chữa được, dầu cho có còn những thượng pháp cần phải làm, do đạt được những chính đắc đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị tầm thường. Devadatta dừng lại ở giữa đường này, các tỳ kheo bị chinh phục bởi diệu pháp này, bởi phi diệu pháp này, với tâm bị chúng xâm chiếm Devadatta, bị rơi vào địa ngục. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ba cái pháp này làm chi phối, đó là bị dục và ác dục tâm chi phối. Cái thứ hai nữa là bị bởi ác bằng hữu, tức là do giao du với ác bằng hữu. Cái thứ ba nữa, pháp thứ ba nữa là khi mà chứng được những cái pháp thượng nhân, mà ở một thượng nhân này á, những cái pháp này xem như là những pháp bậc trung thôi, nhưng mà người ấy do là tự mãn, do rằng Devadatta đã tự mãn, tự cho mình được thành tựu toàn vẹn rồi và dừng lại ở đó, thì cái đó nó dẫn đến cái khổ thú và sanh lên cái địa ngục, dừng lại ở chỗ đó. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng là một điều đó là nó cái pháp thứ nhất đó là bị chinh phục bởi ác dục tâm. Xin thưa quý vị rằng cái ác dục tâm ở đây đó là nói đến cái cái tâm tham của mình, cái tâm tham của mình. Chúng ta có ba cái phiền não gốc. Cái người phàm phu là có ba cái phiền não gốc, đó là phiền não tham, phiền não sân, là phiền não si, căn cội của phiền não. Thì từ ba cái phiền não này nó sinh ra nhiều cái phiền não khác nữa. Nhưng mà ba cái phiền não gốc này đó, đặc biệt nói đến cái dục tâm, tức là cái tham tâm của mình. Mà đây nó là ác dục tâm xâm chiếm. Thì như quý vị biết rằng dục ở đây đó có thể hiểu như là do cái tâm tham của mình, do cái tâm tham mình, cũng là một cái căn. Ví dụ như nói rằng tham tham dục, rồi tham ái, hay là tham trong cái sự tái sinh, rồi tham trong phiền não, ái tham, thì nói chung là chỉ cho cái tham đó. Nhưng mà ở đây ra cũng đồng là một căn tham hết. Cái căn tham, thì cái căn tham ở đây nó là một cái căn mà quý vị biết tham ở đây là sự sự dính mắc, sự dính mắc ở trong trần cảnh, sự dính mắc ở trong sự tái sanh, hay là sự dính mắc trong cái gì mà mình gọi là cái sự ưa thích đó, đó là cái sự dính mắc. Thì cái tham là như vậy. Nhưng mà ví dụ như quý vị thấy rằng là cái đang rằng là cái tham thì cũng có cái tham mà thô thiển, rồi cũng có những cái tham đó là nó vi tế, nó vi tế, nhưng mà cũng là cái tham thôi. Rồi một người đó thì như quý vị thấy rằng là cái tham thì đối với một người phàm phu á, thì dường như là ai cũng có tham. Đừng có nghĩ rằng cái người đó họ không có ăn trộm cắp của ai, hay là không có cái nghĩ không có cái làm cái điều gì mà trộm cắp đó, thì mình nói rằng họ không tham. Thì về mặt xã hội đó, thì họ cho rằng cái người đó tự làm tự sống, chứ họ không có tham lấy của ai. Nhưng mà sự thật ra trong Phật giáo đó, là cái người mà không có đi trộm, đi lường gạt lấy của ai á, thì cái người đó không phải là không có tham đâu. Bởi cái tham đó nó nhiều khía cạnh lắm, nó có nhiều khía cạnh. Ví dụ như bây giờ là mình ưa cái này, ưa cái kia, ưa trong cái con mắt của mình thích nhìn cái cảnh đẹp nè. Rồi cái lỗ tai của mình á, thì mình thích nghe cái âm thanh im dịu, hay là ai khen tặng gì đó thì mình cũng thấy thích, rồi hoặc là lỗ mũi mình thích ngửi cái mùi thơm, mùi dầu thơm, nước hoa, là mùi này mùi kia, mình thích ngửi mùi thơm. Rồi lưỡi mình thì thích thỏa thích, hoặc là đi tìm cái đó thỏa thích trong cái sự ăn uống ngon say sưa trong đó. Rồi thân của mình thì thích xúc chạm một cảnh im ấm. Thì nói chung là cái tham đó nó trong gọi là tham trong ngũ dục, tham trong ngũ dục. Thì cái tham đó thật sự ra thì nó cũng không phải là hại ai, nó cũng không phải là tìm đi hại ai, nhưng mà không phải là hại ai. Nhưng mà nếu như mà rồi cái tham trong cái sự tái sanh nữa, tức là mình mong muốn là mình sẽ tái sanh ở đời sau để mình được thụ hưởng cái này, thụ hưởng cõi người, thụ hưởng cõi trời. Để nghe rằng mô tả rằng cõi trời có các vị tiên nữ, hay là cõi trời là cái cõi hạnh phúc, rồi mình mơ ước mình được như vậy, là rồi mình, hoặc là mình mong muốn mình tái sanh ở trong đời sống tương lai, mình được hưởng vinh hoa phú quý chẳng hạn. Thì cái điều đó đó, nó thật sự là cái, nó là chính bắt nguồn từ ở cái ái đó. Nhưng mà ở đây muốn nói, tức là cái tham trong ngũ dục đó, nó thấy bởi rằng cái đó đó làm quý vị thấy rằng là nó khiến cho cái người đó phải dẫn đến cái hành động, dẫn đến cái hành động. Mặc dù là cái tham thì nó tiềm ẩn ở trong tâm, nhưng mà do nghĩ, rồi nghĩ nhiều về những điều đó, suy nghĩ nhiều về những điều đó, nó trở thành một cái loại lửa mà thiêu đốt, là nóng đốt, khiến cho cái người đó phải hành động xấu, hành động ác xấu. đó là có thể là họ là gì, họ có thể là sát sanh để họ được lợi về chính họ. Sát thì nhiều cái cách sát, trực tiếp hoặc là gián tiếp, cách này cách kia, hoặc là trong nghề nghiệp, trong việc làm của họ, họ có thể sát sanh, hoặc là họ có thể lường gạt, họ có thể trộm cắp, hoặc họ có thể là tà hạnh bắt nguồn từ cái tham đó. Ví dụ như là ai đó, có một người nào đó, ông A chị nít gì đó mà có khởi lên cái tâm tà hạnh, thì mình sẽ khiến cho cái thân của mình không có điều phục được, do nên là mình phải đi đến cái chuyện tà hạnh, đó là chuyện mà có thể xảy ra. Hoặc là một người mà vì muốn lợi cho chính mình hay lợi cho người thân của mình mà mình phải sát hại, hoặc là gián tiếp, hoặc là trực tiếp, hoặc là trực tiếp, thì khi mà mình sát hại sinh vật á, thì mình sẽ bị cái khổ đau. Rồi ở đây đó thì chúng ta biết rằng nó bắt nguồn từ ở cái điều mà chúng ta không có lòng tàn và lòng quý, lòng tàn và lòng quý, tức là một người mà do rằng không biết xấu hổ, không biết mắc cỡ, không biết mắc cỡ với những cái điều gì xấu. Ví dụ như một người tu không biết mắc cỡ với hành vi xấu, một cái người cư sĩ không biết xấu hổ mắc cỡ với cái việc xấu, cho nên là mình mới hành động sai trái. Hành động sai trái là sát sanh, trộm cắp, tà hành chẳng hạn. Hoặc là một người không có cái lòng mà cái tâm mà biết sợ cái quả khổ, bởi vì mình biết rằng với cái người tu Phật của mình á, thì mình tin có ở đời quá khứ rồi nó dẫn đến cái đời sống hiện tại này, và đời sống hiện tại này nó có thể là dẫn đến cái đời sống ở tương lai. Tương lai thì ở quá khứ, hiện tại, vị lai nó đều có cái có những cái nghiệp mà mình liên kết với nhau, nó tạo cho cái đời sống luân hồi, và nó cũng tùy thuộc vào cái thiện nghiệp hoặc là cái ác nghiệp. Thì cái điều gì mà khiến cho chúng sanh có cái hành động đó, đó chính là cái lòng không biết xấu hổ, không biết mắc cỡ, và không biết sợ cái quả báo xấu. Quả báo xấu, bởi vì một khi mà mình tạo cái quả báo xấu á, thì mình sanh ở trong cảnh khổ. Chúng ta biết rằng trong cái trường hợp cái câu bài kinh này đó, thì Đức Phật ngài nhắc đến cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, tức là Đề Quá Đát Tá đó. Đề Quá Đát Tá đó là một vị mà gọi là, nếu mà mình nói rằng cái giai vé tức là bà con với Đức Phật, với Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà rồi đó, sau khi xuất gia đó, thì quý vị biết rằng là vị này cũng đã nỗ lực tu thiền đó, cũng đã nỗ lực tu tập đó. Rồi sau một thời gian thì vị này chứng được tứ thiền ngũ thông, tức là đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy là đạt được cái tầng thiền thứ tư trong thiền sắc giới đó, trong thiền sắc giới, và đạt được cái ngũ thông, tức là có được cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, rồi biến hóa thông. Vị này có đủ ngũ thông, và do vậy đó thì một thời gian sau thì Đề Quá Đát Tá mới khởi cái tâm dục lên, khởi cái tâm tham lên, mà nó trở thành cái ác dục, tức là do cái điều này mà Đề Quá Đát Tá, tùy theo Đề Quá Đát Tá đã nung nấu ở trong lòng, khởi lên cái ác dục, nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải chiếm một địa vị nào đó ở trong giáo hội này. Và bằng cách là Đề Quá Đát Tá đã nhiều lần thuê những cái người côn đồ sát hại Đức Phật, nhưng mà cũng không được. Rồi Đề Quá Đát Tá đã cho voi uống rượu sai đó để mà hút vào Đức Phật, nhưng mà cũng không thể nào, voi cũng không có hút được Đức Phật. Rồi Đề Quá Đát Tá đã lên trên đỉnh núi lăn một hòn đá để khi mà Đức Phật đi thật đó, đi thì lăn một hòn đá rớt xuống làm bể một mảnh đâm vào chân của Đức Phật, Đức làm chảy máu. Đó là những cái điều, cái hành vi của Đề Hoa Đắc Tá, do rằng nghĩ rằng là mình cần phải chiếm một địa vị đó, tức là muốn thay thế Đức Phật. Và Đề Hoa Đắc Tá đã nhiều lần yêu cầu Đức Phật trong năm điều, đó là những cái điều mà thầy tỳ kheo suốt đời ở gốc cây, thầy tỳ kheo suốt đời bận y phấn tảo, thầy tỳ kheo suốt đời phải ăn chay lạc chẳng hạn, năm điều tất cả. Rồi Đức Phật thì ngài nói rằng không, ngài không chấp nhận những điều đó, và cũng tùy duyên mà thầy tỳ kheo có thể thọ dụng về những điều đó. Và sau đó thì Đề Hoa Đắc Tá đã khởi lên cái tâm muốn chia rẽ Đức Phật, và đã khởi lên cái tâm bàn với vua A Xà Thế, thái tử A Xà Thế. Bởi vì lúc đó đó là thái tử A Xà Thế khi mà thấy cái hình ảnh của Đề Hoa Đắc Tá đã biến hiện, coi như là rắn mà quấn xung quanh người của mình hiện trước mặt Đề Hoa, hiện tới mặt trước mặt thái tử A Xà Thế như vậy, cho nên A Xà Thế rất là cảm kích, rất là kính phục. Bởi vì thấy Đề Hoa Đắc Tá đã thấy rắn mà nó quấn xung quanh người của mình như vậy, che phủ như vậy, thì vua A Xà Thế rất là cảm phục. Và cuối cùng thì vua A Xà Thế đã nghe những cái lời, bởi vì Đề Hoa Đắc Tá đã nói rằng đời sống của vương giả đó, xưa kia đó là người ta sống thọ, bây giờ hiện tại đây đó thì đế vương thái tử đó cũng không thể sống thọ được, và chờ đến khi mà vua cha chết đó, thì thái tử lên ngôi đó, thì thái tử không còn hưởng được bao nhiêu của cái sự hưởng được cái ngai vàng của đế vương nữa, cho nên là thái tử hãy tìm cách mà sát hại vua cha mình đi. Quả thật như vậy thì sau khi mà bằng cái lời nói dịu, bằng cái lời nói dụ ngọt của Đề Hoa Đắc Tá, và với cái tham tâm đó đã khiến cho vua A Xà Thế đã hạ ngục vua cha mình, tức là thái tử A Xà Thế đã hạ ngục vua cha của mình là vua Bình Sa Dương ở trong ngục như vậy, ở trong ngục. Rồi khi mà hạ ngục như vậy đó thì không cho ăn uống gì đó. Một thời gian sau thì bỏ đói vua đó. Thì một thời gian sau thì vua băng hà đi, vua băng hà. Thì do cái hành động của Đề Hoa Đắc Tá, tức là Đề Hoa Đắc Tá, Đề Bà Đạt Đa đó, đã âm mưu và bàn với lại thái tử A Xà Thế giết vua. Một mặt là vua A Xà Thế, thái tử A Xà Thế giết vua cha của mình là vua Bình Sa Dương. Một mặt là Đề Hoa Đắc Tá đó là tìm cách để hại Đức Phật, để mong rằng Đức Phật duy tịch rồi đó thì ông sẽ lên thay thế Đức Phật nắm cái chủ quản ở trong tăng đoàn này. Đó là cái tham vọng, đó là cái tham dục và ác dục rất là lớn, và khiến cho Đề Hoa Đắc Tá đã có hành động. Và quả thật như vậy, đến cái ngày cuối cùng sau này đó, Đề Hoa Đắc Tá đã ăn năn rồi đó. Khi mà đã ăn năn rồi đó thì quý vị biết rằng Đức Phật ngày nói một câu, là ngày nói rằng Đề Hoa Đắc Tá từ khi tạo cái ác nghiệp rồi, mãi về sau không thể gặp mặt được Như Lai. Và Đề Hoa Đắc Tá đã sau này thì ăn năn rồi đó, quý vị thấy rằng là muốn đến gặp Đức Phật thì sai những cái người tùy tùng thêm trên cái kiệu đó, để mà lúc này Đề Hoa Đắc Tá cũng đã già rồi, khiêng đến cái kiệu, khiêng trên cái kiệu để đưa đến chùa đến chỗ Đức Phật ngự á, để mà đảnh lễ Đức Phật để sám hối. Thì khi mà khiêng đến cổng chùa rồi đó, bỏ xuống, mọi người để cái kiệu xuống, thì Đề Hoa Đắc Tá vừa bước cái chân ra khỏi cái kiệu thì bị đất rút, trong kinh mô tả như vậy. Thì do cái ác nghiệp của Đề Hoa Đắc Tá cho nên rằng bị đất rút lần lượt như vậy, chỉ còn cái đầu thôi, tai thôi. Thì Đề Hoa Đắc Tá mới nói rằng là cái phần nào còn lại của con xin cúng dường Đức Thế Tôn. Bởi Devarata đã nghĩ rằng Đức Phật là một đấng đại từ bi, Ngài tha thứ hết tất cả, Ngài không có chấp nhất, cũng như là Ngài không có chấp nhất Devarata. Cho nên Devarata nghĩ rằng là mình sẽ đến sám hối Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sẽ tha lỗi cho những điều đó. Thì quả thật như vậy, sau khi Devarata đất rút rồi đó, thì sanh trong khổ cảnh. Và được biết đó là sanh trong nhiều kiếp trong địa ngục rất là khổ, là do cái công tu hành của Devarata. Và sau này đó, chúng ta biết rằng ở một cái quả địa cầu sao đó, lâu lắm, thì Devarata sẽ thành một vị Phật. Do cái công tu hành đó, và cái duyên của tu hành đó, và Devarata sẽ thành một vị Phật tên là Akisara. Akisara tức là giống như là bộ xương khô vậy đó, bộ xương khô, thành Phật độc giác, là như vậy. Thì ở đây muốn nói tới tức là cái người mà do cái lòng tham dục nó chi phối nhiều đó, nó trở thành ác dục đó, thì khiến cho cái người đó sát hại sinh vật, người đó tà hạnh, người đó trộm cắp, hoặc là người đó vì danh vì lợi. Có thể có những người đó, quý vị biết rằng vì cái lửa tham trong người mà nó thiêu đốt trong tâm á, thiêu đốt khiến cho cái người đó bất kể là ta gọi cái từ bên ngoài ta gọi là không có liêm sỉ, không có liêm sỉ, hay là ở trong Phật giáo gọi là không có lòng tàm lòng quý, tức là không biết xấu hổ, không biết mắc cỡ, và cũng không biết sợ cái nghiệp nghiệp ác xấu. Bởi vì nếu như mà mình sợ cái nghiệp ác xấu á, quả khổ sanh trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, thì mình rất là sợ. Mà khi mà mình sợ thì mình không dám làm, mình không dám khiến cho cái, để cho cái tâm của mình nó bị chi phối như vậy. Thì nhiều khi đó có người đó bị vì cái lòng tham ác dục của mình nó lớn mạnh quá đi, rồi nó ngày đêm như vậy nó nung nóng xoay quanh suy nghĩ về những cái điều đó, khiến cho cái người đó có những cái hành vi xấu là sát hại sinh vật, rồi trộm cắp, hoặc là tà hạnh, rồi do danh lợi mà bất chấp là liêm sỉ, hay hoặc là luân thường đạo lý, không biết cái gì tốt cái gì xấu. Và như vậy thì họ cứ lầm lũi và lầm lũi theo cái hành vi của mình, và cuối cùng thì cái người đó lãnh lấy cái quả bắt khổ. Mà quý vị biết rằng ở trong cái đời sống tu hành á, thì cái người tu hành á là làm sao á là để tránh đi những cái điều chi phối đó. Bởi nhiều khi trong cái điều chi phối nó nhỏ thôi, chỉ là cái suy nghĩ thoáng qua thôi, mà chính cái suy nghĩ thoáng qua đó mà mình suy nghĩ, mà mình vừa suy nghĩ thoáng qua mà mình không kịp dập tắt đấy, dập tắt bằng sự quán xét, thấy được các cái rõ các dục là nguy hiểm á, bởi do cái lòng tham ác dục này nó làm cho mình phải sanh ở trong khổ cảnh, hay là do cái ác dục này mà khiến cho mình phải luân hồi sanh tử và đọa trong cái khổ cảnh, hoặc là do danh lợi, thì mình nghĩ rằng chính cái điều này nó khổ, do vậy thì mình phải hướng cái tâm của mình đến một cái đề mục nào đó, hoặc là suy nghĩ quán sát về cái quả khổ của địa ngục, hoặc là mình quán sát rằng là cái danh cái lợi nó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Mình dù có được cái danh cái lợi đó nhiều trong cuộc đời này đó, thì đâu phải là mình chết để là mình mang đi, không có mang theo được cái gì hết, mà chỉ là mang theo được cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp. Và chính thiện nghiệp ác nghiệp này, có thể là cái thiện nghiệp thì dẫn mình đi đến sự an cảnh giới an vui rồi, còn cái ác nghiệp á thì có thể đưa mình đến cái quả khổ, đưa mình đến cái quả khổ. Như vậy thì mình quán xét rằng là danh lợi này nó cũng chỉ là ở ngoài tay thôi, ở ngoài với tầm tay của mình, và nó cũng không có cái gì mà chúng ta được mang theo, dù bất cứ một cái thứ gì, dù danh hay là dù lợi. dù cái đó là khiến bởi lòng tham của mình, mà mình có cái hành động cái gì mà thuộc lợi lộc hay hoặc là danh tiếng gì đi nữa, thì cái hành động đó nó cũng không có mang đến, và quả thật rằng mình không mang theo được cái gì. Như vậy thì cái người quán sát như vậy đó, quán sát rằng chính do cái ác dục này nó là cái mối nguy hiểm gây cho mình khổ đau do đời này và đời sau. Đời này là sao? Khổ ở đời này nhiều khi là có người đó bị chính cái lòng tham của mình, tức là cái ác dục của mình, nó khiến cho mình có cái hành động không có gọi là tạo cái nghiệp xấu, nói trong Phật giáo gọi là tạo cái nghiệp xấu, như sát sanh, trộm cắp tạm chẳng hạn, mình tạo cái nghiệp xấu thì chính cái đó mình phải lãnh lấy mà thôi, chịu thọ nhận những cái điều đó, chứ không ai thọ nhận điều đó. Và cái người tu á, là bằng cái sự tu tập của mình thì mình bỏ bớt những cái suy nghĩ dù là xấu nhỏ trong một phút nhỏ nào đó thôi, và kiềm cái tâm, giữ cái tâm của mình trong một cái đề mục để mà mình được tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập của mình. Như vậy ở đây đó thì cái người mà bắt nguồn từ cái gì, cái tâm phóng dật đó, cái gì, cái tâm phóng dật tức là cái tâm chao động, chao động á, mình nhớ đến ái nhiễm, nhớ đến dục và sắc thinh nương vị xúc, nhớ đến các cái dục lạc, và khi mà mình nhớ đến những điều đó thì mình tâm mình hướng tầm đến những cái điều mà mình suy tư, và lâu ngày chày tháng á thì nó trở thành một cái dục tầm, và nó lớn mạnh, nó trở thành một cái gì đó để khiến cho mình có cái hành động bất thiện, đó là do cái ác dục mang lại, cho nên cái người tu á, là cái nhiệm vụ là làm sao nỗ lực dẹp bỏ những cái tâm phóng dật để hướng cái tâm mình đến một cái đề mục, hay là hướng cái tâm mình đến chánh niệm. Thì như vậy đó, lâu ngày chày tháng thì cái tâm của mình nó sẽ được lớn mạnh. Cũng như ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật ngày dạy rằng nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo tự chế, bực trí xây hòn đảo. Đức trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy như vậy. Cho nên cái người mà tu tập là phải điều cái tâm, trong có cái điều cái tâm của mình không cho bị phóng dật, và chính mình chế ngự cái việc làm của mình, chế ngự cái suy tư của mình, rồi chế ngự cái lời nói của mình, thì cái bậc trí đã tự tạo cái hòn đảo cho mình, tự xây cái hòn đảo cho mình, tức là tìm cái chỗ vững chắc cho mình nương tựa. Còn danh lợi, còn lợi lộc, còn do cái này do cái kia đó, thì cái đó nó không có mang đến cái lợi cho mình, mà nó có thể là dẫn đến cái quả khổ. Thì ở đây đó là cái sự trở ngại thứ nhất, hay là nói đến cái sự chi phối thứ nhất đó là chi phối bởi ác dục. Cái chi phối thứ hai đó là bị chinh phục bởi ác bạn hữu. Cái pháp thứ hai ở đây đó là chi bị cái việc một cái người tu tập đó là bị chi phối bởi ác bạn hữu, tức là bị chinh phục bởi ác bạn hữu. Ác bạn hữu ở đây tức là nó một điều đó là giống như là bạn xấu vậy đó, bạn ác vậy đó. Bạn thì thật sự ra thì bạn theo ở ngoài xã hội thì người ta cứ nghĩ bạn là cái người mà có thể đồng trang lứa, hay là cái người mà có thể xê xích với nhau, hơn kém nhau vài tuổi thì gọi là bạn. Nhưng mà trong Phật giáo là cái bạn ở đây đó được nói đến tức là cái đối tượng nào mà không kể nói đó là tuổi, và không thể nói là tuổi mà phải nói đến là cái người mà có thể là khi chúng ta thân cận á, mà có thể rằng thân cận mà mang đến cái sự tiến bộ tiến hóa cho mình á, thì đó được gọi là bạn thiện bạn hữu. Nhưng mà một người mà thân cận với ác bạn hữu đó thì đó là một cái điều mà bất hạnh lắm, bất hạnh lớn lắm. Tại vì chúng ta biết rằng ở ngoài ta thường có nói cái câu là chơi bạn chọn bạn mà chơi đó, chọn bạn mà chơi. Thì cái việc chọn bạn tuy rằng với một cái người tu á, không phải là mình kỳ thị hay là mình khinh thường bất cứ một ai, dù người đó có hành vi xấu. Nhưng mà một điều đó là khi mà mình gần gũi với là cái người mà có hành vi xấu đó, ở đây muốn nói đến là cái người bạn ác, ác bạn hữu đó, thì cái đó đó là một cái mối nguy hại cho mình. Bởi vì như người ta nói một cái câu người xưa người ta nói rằng nó là một cái người cái người xưa người ta nói một cái câu là ác tập ác giả mà trưởng ác tri kiến. Người xưa người ta nói vậy, tức là cái người mà gần cái người ác á, thì nó tập thành cho mình một cái tri ác, cái quan điểm, cái tri kiến ác luôn, nó ảnh hưởng đến như vậy. Hoặc là mình gần người hiền á, thì người ta nói là gần cái người hiền á, thì giống như cái hương của một cái loài hoa lan tỏa, một loài hoa lan tỏa. Nhưng mà mình gần một cái người ác á, thì giống như là một cái con rắn độc, cái con rắn độc. Thì ở đây cái người xưa người ta ví dụ như vậy, thì cái điều đó không phải là người ta ngẫu nhiên mà người ta đúc kết lên những cái điều đó. Nhưng mà cái câu nói đó mà phải nói rằng ở trong điều mà trong Phật giáo, khi mà mình tu tập á, mà mình gần gũi những cái người mà thiếu cái niềm tin, ở đây chúng tôi nói trong một cái đời sống đời thường thôi, mình tu hành này, mình gần với cái người bạn của mình, người nào mà cũng có niềm tin Phật pháp á, thì khi mình nói chuyện với người đó đó, niềm tin đối với tam bảo, niềm tin nhân quả, niềm tin điều thiện, thì mình nói chuyện với người đó làm cho cái niềm tin của mình nó tăng trưởng lên thêm, làm cho cái sự quan hệ của mình làm tăng trưởng lên thêm. Nhưng mà khi mà mình gần gũi với những cái người mà họ không có niềm tin, họ không có tin nhân quả nghiệp báo, không tin Đức Phật, giáo pháp và tăng, khi mà mình nói chuyện với họ đó, thì làm cho lòng của mình nó hoang mang. Bởi vì cái đức tin của người phàm phu mình thì nó có thể thay đổi. Bởi vì phàm phu cái đức tin nó có thể thay đổi, chứ không phải như các bậc thánh nhân. Các bậc thánh nhân thì các ngài có niềm tin đối với tam bảo, các ngài có niềm tin với nhân quả nghiệp báo rất rõ ràng và tuyệt đối. Còn trong khi cái người phàm phu thì không được như vậy đâu. Có thể là có lúc có niềm tin, có lúc không có niềm tin, có lúc thì quan điểm tri kiến tốt lắm, nhưng mà có lúc quan điểm tri kiến cũng lệch lạc như không, bởi do tà kiến vô minh này nó có thể làm thay đổi cái quan điểm của họ. Như vậy thì mình gần gũi những cái người bạn ác á, thì mình sẽ bị sa sút lắm, sa sút về niềm tin, sa sút về sự thanh tịnh. Tức là cái niềm mình do mình gần gũi với những người đó nói chuyện toàn là không có niềm tin, rồi họ nói chuyện là để cho cái tâm mà bị xáo động nè, rồi họ nói chuyện là giống như là cái làm cho cái sự biến ngã, lười biếng sanh khởi lên, thì người đó cũng có thể bị mất đi những sự tinh tấn nỗ lực nè. Bắt nguồn từ ở cái việc mà mình thân cận với những người bạn ác xấu, bạn ác xấu. Như vậy thì cái người bạn ác xấu là một cái điều gì đó mà chúng ta biết rằng đối với cái đời sống tu tập là cần phải tránh rất là nhiều. Giống như là một lần nọ mà ngài A Nan mới nói với các vị tỳ kheo á, này các hiền hữu, các vị hiền hữu, một nửa phạm hạnh này đó là do thân cận với bạn lòng. Thì Đức Phật ngài mới nói là này A Nan, không phải là một nửa của phạm hạnh này, mà toàn bộ phạm hạnh này là do thân cận người bạn lòng, thân cận bạn lòng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng thân cận bạn lòng nó có hai. Một á, là chúng ta phải thân cận với những cái người bạn lòng, trong cái nghĩa là ví dụ như là một vị tỳ kheo, thì mình có bạn của mình là những vị tỳ kheo đồng phạm hạnh, rồi có thể là thầy tổ của mình cũng được xem như là bạn đồng phạm hạnh, bởi vì những vị đó là những vị mà mình có thể nương tựa, gần gũi, học hỏi, thân cận, bởi vì có những cái kinh nghiệm, bởi vì những cái sự tu tập, trưởng thành trong sự tu tập, mình nương tựa vì đó thì có sẽ có được cái sự tiến bộ cho mình, tiến hóa cho mình. đó là sự thông cận. Rồi đối với người cư sĩ thì mình thông cận với những người bạn đồng chung, là người có đồng chung một cái niềm tin đối với mình, chung với mình, đó là niềm tin Phật pháp tăng nhân quả nghiệp báo, tin rõ ràng như vậy. Rồi tin rằng có cái sự giác ngộ, tôi tin rằng có cái sự tiến hóa do mình thực hành những cái pháp thiện pháp, thiện pháp. Mình tin như vậy cho nên là những người bạn cư sĩ của mình là có giới hạnh, giống như mình là 5 giới hoặc 8 giới. Rồi những người cư sĩ đồng phạm hạnh cũng người bạn cư sĩ như mình thì cũng đi chùa, cũng tạo điều cái thiện nghiệp, thì mình tin những người bạn đó và mình gần gũi những người đó thì mình sẽ có được cái sự tiến bộ. Trong khi nếu như mình lái cái niềm tin của mình hay hoặc là mình gần gũi với một cái người nào mà có một cái ác tri kiến, hay hoặc là có một cái hành vi lệch lạc đó, hành vi sai trái đó, hành vi mà tạo cái nghiệp bất thiện, thì dễ bị ảnh hưởng lắm, dễ bị ảnh hưởng lắm. Cho nên ở đây trong cái nghĩa bạn lành á, là cái người mà bạn, trong cái nghĩa bạn đồng phạm hạnh, tức là người bạn bạn lành là cái người có làm được những việc thiện, có cái tri kiến đúng đắn, gần gũi những người đó, bạn là như vậy. Cái bạn lành ở đây nữa có nghĩa là đời sống của mình lấy cái thiện pháp để gắn bó. Lúc nào mình cũng cố gắng duy trì cái niềm tin của mình được vững chắc và lớn mạnh. Rồi lúc nào mình cũng nỗ lực thực hành những cái thiện pháp. Trong mỗi cái thiện pháp mình thực hành, mình gắn bó, lấy thiện pháp làm nguồn, làm một cái nguồn sống cho chính mình, để làm cái sự trưởng dưỡng nội tâm của mình. Thì như vậy đó là mình lấy cái thiện pháp làm sự quan hỷ, chứ không phải là lấy dục lạc làm sự quan hỷ, không phải lấy cái điều này điều kia gì ở bên ngoài mà ta gọi là quan hỷ, mà lấy cái thiện pháp làm quan hỷ. Thì cái đó trong cái nghĩa là thân cận với bạn, bởi vì cái tâm của mình là gắn liền với cái thiện pháp. Mà gắn liền với thiện pháp thì lâu ngày chày tháng cái tâm của mình nó sẽ trưởng dưỡng lớn mạnh lên thêm, niềm tin mình được tiến bộ vững chắc hơn, sự tinh tấn của mình nó càng nỗ lực hơn, rồi cái sự định tĩnh nội tâm của mình nó càng ngày càng tập trung hơn. Thì đó là do cái việc mà thân cận lấy cái thiện pháp làm cái chỗ trưởng dưỡng nội tâm cho chính mình là như vậy. Ngược lại, nếu như một người mà thân cận với bạn ác, đó là sự nguy hại, nó ảnh hưởng cho cái tri kiến của người đó bị lệch lạc đi, mất đi cái niềm tin nhân quả nghiệp báo, mất đi cái niềm tin đối với tam bảo, và không làm cho cái tri kiến nó lệch lạc. Rồi mình nghĩ rằng trong cái thường kiến hoặc đoạn kiến, vô nhân kiến hoặc vô hữu kiến, hoặc là nếu mình gần gũi với những cái người mà không có tin đời trước đời sau á, thì dễ dẫn mình đi đến cái đoạn kiến á. Dạ. Hoặc là mình có làm điều tốt điều xấu mà điều tốt điều xấu cũng không có quả, thì cái điều đó nó giống như là vô nhân kiến vậy đó. Thì mình gần gũi những cái người mà không có cái tri kiến đúng đắn á, thì làm cho ảnh hưởng cái tri kiến quan điểm của mình, cho nên là mình không nên thân cận những người đó. Thứ hai nữa là mình gần gũi những cái người mà có một cái bàn ác mà có xấu á, thì làm cho mình cái việc làm của mình á nó dễ dàng bị lệch lạc. Việc làm của mình làm sai trái mà mình không hay, mà người ta ngày xưa người ta nói một cái câu đó là mình gần gũi những người bạn xấu á, thì nó có thể là ảnh hưởng cho mình không ít thì nhiều, nếu như cái nội tâm của mình mà chưa có vững chắc á, chưa có thể vững chắc được á, thì mình thân cận những cái người bạn xấu dễ bị ảnh hưởng lắm. Ảnh hưởng cái tri kiến của mình, rồi ảnh hưởng tới cái việc làm của mình, do mình có cái xu hướng bất thiện, nó là như vậy. Còn cái pháp thứ ba ở đây đó thì Đức Phật này nói giàu cho chứng đắc được pháp thượng nhân, nhưng mà còn dừng lại ở đó. Ở đây trong trường hợp này thì nói đến cái câu chuyện của Đề Quá Đa Tá. Đề Quá Đa Tá đó là đề bà Đạt Đa đó. Quý vị biết rằng như chúng tôi đã thưa khi nãy đó là chính một vị tỳ kheo mà chứng được tứ thiền ngũ thông. tức là chứng được thiền chứng, tức là thiền chỉ đó, mà đạt được cái tầng thiền thứ tư, tức là thiền chứng trong vô sắc đó, tầng thiền thứ tư, và vị đó có được năm cái pháp thần thông. Nhưng mà vị đó vì cái lòng tham dục của mình, cái ác dục của mình, vì lợi lộc, vì danh lợi gì đó mà làm xóa mờ đi cái thiền chứng đó, và vị đó dừng lại ở đó và lần lượt sẽ bị tiêu mất luôn. Mặc dù là chính thiền á, là một cái giai đoạn của nội tâm, nó nếu mà mình nói rằng cái giai đoạn so với cái người mà chưa chứng thiền á, thì đó là một cái sự thành tựu lớn lắm á, chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà cũng không phải dừng lại ở, không phải là ở chỗ đó. Mục đích của phạm hạnh không phải là ở chỗ đó, không phải là cái điểm đó là điểm cuối cùng. Mà cuộc tu này đó thì quý vị biết rằng chúng ta giống như là một cái con cá mà lội ngược mà thôi, ngược dòng mà thôi. Và nếu như con cá nó không cố, nó bơi lên á, nó bơi, nó vượt vượt được cái dòng nước ngược á, thì nó sẽ bị đập lùi. Mình để ý sau những cái độ mà đổ mưa về đó, độ tháng 4, tháng 5 này nè, mưa về thì những cái đồng ruộng hay hoặc là những cái con sông, con rạch gì đó, thì mưa xuống thì nước cá nó hay thường lội ngược nước, nó lên trên những cái bờ ruộng, nó lên trên những cái ao hồ ở trên chỗ khác, nó thường thay đổi chỗ ở, từ chỗ thấp nó lên trên cao. Thì thường thường nước thì đổ ngược xuống, nước thì đổ ngược từ trên cao xuống, nó cứ như vậy thì những con cá nó sẽ lội ngược. Thì cái cuộc tu của chúng ta cũng giống như vậy, và mình cũng như vậy đó, giống như là một cái người bơi lội ngược thôi. Nếu như mà mình không có dùng cái lực mà chúng ta bơi lội ngược cho thật mạnh á, thì chúng ta sẽ dừng lại á, thì tức là chúng ta sẽ bị dòng nước nó đập chúng ta rơi xuống liền, ngược ra tuột về phía sau liền. Thì cũng như vậy, với cái cuộc tu mà mình cảm thấy là mình tự mãn với những cái điều gì mà thành tựu đó, mặc dù là mình chỉ thành tựu trong một cái chặng đường nào đó thôi, trong chặng đường nào đó thôi, mà mình tự mãn với cái chặng đường đó thì mình sẽ bị dừng lại, và dừng lại thì sẽ bị tụt lùi, sẽ tuốt ra sao. Thì cũng như vậy, giống như là do cái sự tự mãn đó, cho nên là không có phấn đấu. Mà trong kinh Dụ Lỗi Cây thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật ngài nói là cái người mà tu đó thì cũng không phải như là cái người mà đi tìm cái lỗi cây vậy đó. Mình gặp cái vỏ của cái cây á, thì cũng đừng cho rằng cái đó là cái lỗi cây. Rồi mình gặp cái giác ngoài của cái cây á, thì mình cũng đừng cho rằng cái đó là cái lỗi cây. Mà mình gặp cái giác trong á, của cây á, thì mình cũng đừng cho đó là lỗi cây. Mình gặp nhánh lá ngọn gì đó thì mình cũng đừng cho rằng cái đó là cái lỗi cây. Mà hãy tìm thật sự đúng như cái lỗi cây á, thì cái người tu là như vậy. Có nghĩa là Phật nói rằng cái người mà được cái lợi lộc, ví dụ như là có một chút uy tín gì đó, tu hành một thời gian lâu sau thì được thành tựu được cái lợi đắc, được một chút uy tín gì đó, được cái lợi lộc, một chút ít vật dụng, vật lợi lộc, rồi một chút ít danh lợi, rồi mình tự mãn với cái danh lợi của mình cho rằng đó là cái sự thành tựu của mình, thì mình dừng lại ở chỗ đó thì mình cũng bị kẹt luôn, Rồi một người có một cái sự thành tựu một chút về giới, tức là giới cũng tương đối là tốt đẹp, đã trong sạch, nhưng mà mình cứ cho mình như vậy là sự tự mãn của chính mình rồi, đã thành tựu rồi, thì mình cũng bị kẹt luôn, dính ở chỗ đó luôn. Và như một người mà chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà tự mãn với những cái điều mà mình đã thành tựu đó, thì mình dừng lại chỗ đó thì cũng bị dính luôn. Chỉ có cái người mà vượt lên trên những điều đó, tức là với cái sự tu tập đó, mà đoạn tận hết, vượt qua các cái thiền chứng, rồi tu tập để đoạn tận những cái phiền não hoàn toàn đó, thì cái người đó mới thật sự là đi hết cái con đường phạm hạnh này, cũng như là tìm được cái lỗi cây. Cũng như là trong bài kinh Cạn Xe đó, thì Đức Phật có ví dụ rằng cái cuộc hành trình tu của chúng ta Ngài Xá Lợi Phất này ví dụ rằng cái cuộc cái hành trình tu của chúng ta đó, thì cũng phải trải qua ba bảy cái giai đoạn như vậy, bảy cái giai đoạn như vậy, tức là thất tịnh, thất tịnh, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Rồi vượt qua những cái điều đó, giới tịnh nó cũng chưa phải là sự thành tựu rốt ráo, tâm tịnh nó cũng chưa phải là thành tựu rốt ráo, tri kiến thanh tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh thì chưa phải là rốt ráo, và chỉ có đạt được cái là tri kiến thanh tịnh cũng là thành tựu được cái quả vị thánh nhân, thì đặc biệt là quả vì A La Hán thì mới là thành tựu cái con đường phạm hạnh của mình, như là một người đi tìm được cái lõi cây, lõi cây đúng nghĩa với cái lõi cây. Thì ở đây đó, chúng ta sẽ quay lại với một người mà tu tập mà chúng ta thường là hay có một cái bệnh là bị tự mãn với một cái điều gì mà mình thành tựu, thì mình cho rằng cái điều đó là cái thành tựu lớn của mình, và mình là đạt được cái chỗ gì ta phải gọi là giống như là ta nghĩ rằng mình đạt được cái chót vót trên cao á, không có gì bằng á, thế là mình bị dừng lại ở chỗ đó. Mà lúc nào mà còn một cái suy nghĩ đó, còn một chút ý niệm đó thì vẫn còn trong một cái bị kẹt, trong một cái kẹt. Chỉ tới khi nào mà mình thực sự là dứt hết tất cả các cái phiền não thì mình mới có thể thành tựu được. Và khi mà mình khởi lên cái tâm mà mặc dù là mình chưa thành tựu hết hoàn toàn, hay là chưa có thể thành tựu hết cái lộ trình đạt được cái gọi là cái tri kiến thanh tịnh á, thì mình vẫn còn phải phấn đấu. Và khi mà mình khởi cái tâm mà mình nghĩ rằng là mình đã dừng lại ở đây đó, thì tức là mình còn kẹt và còn phải bị dướng ở trong cái gọi là cái ràng buộc hay là cái trói buộc mà ta gọi đây là sự chi phối bất hạnh cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Thì liên quan đến cái bài học này đó, thì Đức Phật ngài nói trong cái trường hợp tỳ kheo Đề Quá Đát Đa, tức là Đề Quá Đát Đa cũng là một cái bài học mà Đức Phật ngài nói đến ba cái phiền não, nói đến trong bài học này, nói đến ba cái phiền não mà hay là ba cái pháp mà làm cho cái sự chi phối bất hạnh cho đời sống của mình. Đó là cái thứ nhất đó là bị ác dục tâm chi phối và làm cho cái tâm bị sân chiếm. Thứ hai nữa đó là gần gũi với những người bạn ác, đó là cái sự trở ngại. Thứ ba nữa là mình tự mãn với những sự thành tựu của mình, mặc dù mình chưa phải là thành tựu rốt ráo, nhưng mà mình tự mãn với cái sự thành tựu của mình, thì đó là sự trở ngại cũng như là sự chi phối bất hạnh cho đời sống tu tập của mình. Thì ở đây chúng tôi xin có vài cái ý chia sẻ liên quan đến cái bài học hôm nay, xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức một ngày đi mang lại, kính chiêu vào phước này đến bà tu nữ Thamasari, mong cho bà sanh cảnh giới an lành và tiếp tục bổ túc pháp độ để thành tựu trong tương lai. Và xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý thiền nam tín nữ, mong cho quý vị được an vui tiến hóa. Và xin chia quả phước này đến các vị chư thiền hộ trì chánh pháp, chư thiền hộ trì chư tăng, chư thiền hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bài học hôm nay không phải chỉ có giá trị khi mà chúng ta đi đến Bạch Đà, mà chúng ta còn thấy ở trong cuộc sống ngày hôm nay một bài học rất là lớn, một bài học rất là thâm thúy và quan trọng cho mỗi chúng ta. Thí dụ như là nói về thân cận ác quan khử, hầu hết mà chúng ta thấy những người mà đáng trợ bởi những người ác và hữu hết. Nếu là bạn lành con được như vậy, mà có cái khổ là khi mà chúng ta làm việc tốt thì thường là chúng ta cô đơn, nhưng mà khi mà chúng ta làm việc xấu thì nhiều người a tộc là những người a tộc này, họ làm cho chúng ta cảm thấy rằng mình làm đúng, mình làm hay, và cứ tiếp tục lao đầu xuống một cách làm việc thấy hơn. Bây giờ thì xin được bước vào phần thảo luận. Hôm nay chúng ta có thị phần vệ sư đang có mặt ở Đông Lâm để đi pháp tính và học tập. Bây giờ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin kính thỉnh đại đức pháp tính. Không biết đại đức pháp tính nghe được không? Nếu được xin kính thỉnh đại đức pháp tính hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận kia. Dạ. Đại đức đại đức pháp tính rồi. Khi mà chúng ta nói về ác bạc hữu, cái này nói trong nhân tình hôm nay chúng ta là bạn xấu, thì câu hỏi đầu tiên là có nhiều người nghĩ rằng bạn xấu rất là dễ biết, tại mình thấy người xấu thì gọi là bạn xấu thôi. Nhưng mà cũng người họ nói rằng không phải như vậy đâu, có nhiều người họ là bạn xấu mặc dù nhìn ở bên ngoài họ rất là tốt, thì có dễ dàng để nhận diện ai là bạn xấu ai là bạn tốt không? Để xin tỉnh ý kiến của đại đức Phật Tịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ với ngài sư phụ Thích Ca, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Phật Đa. Có tiếng nghe là giảng sư là thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý bà cô sư nữ cùng các vị thiền gia thiền nữ và con bạch thượng tọa Nhất Đẳng. Thượng tọa Pháp Tăng thì đang sử dụng cái nick giảng sư, do đó nếu chúc thượng tọa có tỉnh thượng tọa Pháp Tăng thì thượng tọa tỉnh ở trong cái nick giảng sư. Bây giờ thì trở lại với cái câu thảo luận ở đây, câu thảo luận hỏi rằng là có dễ dàng nhận biết ai là bạn xấu hay là bạn tốt. Phải nói cái điều này rất là khó để mà cho chúng ta nhận biết một cái người đó là một cái người bạn xấu hay là một cái người đó là một cái người tốt. Cũng như quý vị thấy rằng ai cũng muốn bao bọc cho mình ở bên ngoài là một người quý, là một người tốt, vân vân, chứ không ai mà muốn mình là một cái người xấu. Cũng như cái điều này, cũng như quý vị biết, chúng tôi thường tụng kinh, mình tụng kinh hoặc là mình nghe các vị Phật tử người ta nói chuyện, người ta kể với mình là ở bên kia có bà về, có cậu về, có cô về rồi này kia. Thì lúc đó chúng tôi nói không có bà, không có cô, không có cậu nào đó. Những chúng sanh đó là những chúng sanh ngã quỷ, những chúng sanh ngã quỷ là do họ, do cái kiếp sống, do cái ác nghiệp của họ, thành ra họ làm quỷ. Nhưng mà do họ có một cái chút gì đó, một cái chút năng lực gì đó, người ta họ nhập vô, họ dựa vô được người kia. Thì những người mà người ta đang ngồi nói chuyện với chúng tôi đó, người ta nói rằng là không, cái người đó người ta xưng người ta là Nha Cha. Người ta xưng ta là Nha Cha, hoặc là người ta xưng người ta là mẫu, hoặc là xưng người ta là thắm, hoặc là xưng người ta là cô, là cậu. Thì chúng tôi nói như vậy, chứ không lẽ giờ xưng ta là quỷ, nếu mà xưng ta là quỷ thì chắc cái quỷ chạy hết trơn, đâu có an toàn ở đó. Thì ở đây chúng tôi nói là cái điều này đến chí này, ý là chúng tôi muốn nói rằng là ai cũng trưng diện cho mình là người tốt, ai cũng trưng diện cho mình là người chiến, ai cũng lựa cái từ nào mà nó cao, nó đẹp. Cũng như chúng tôi, bữa chúng tôi đi đưa đám, chúng tôi thấy ở ngay chỗ đó nó đề những cái bản, ví dụ là như là hội thánh này, hội thánh kia. Chúng tôi nói rằng là, chúng tôi mới nghĩ rằng tại sao ở trong Phật giáo Nguyên Thủy mình tu mình hồi đó thì không có gặp một cái văn công nào mà để hội thánh, hội Phật hoặc là hội thánh. Nhưng mà sao mình đi ra bên ngoài, sao mình thấy nhiều cái hội thánh. Nhưng mà thật sự ra biển ở trong Phật giáo trải qua có nhiều cái hội thánh tăng lắm, nhiều cái hội thánh tăng. Nhưng mà quý vị thấy rằng không bao giờ tin, có nghĩa là cái đồ là nhiều, cái gì mà cốt lõi chúng ta không cần phải đi quảng bá, chỉ có những cái đồ ấy, cái gì mà nó ấy thì mới đi quảng bá nhiều. Vậy thì trở lại là chúng tôi nói rằng là cái chỗ này nó rất là khó, nó rất là khó phân biệt là bản sắc. Tại vì ở bên ngoài ai cũng như vậy. Ví dụ như quý vị thấy không, lâu lâu tôi có bà đi làm cái chuyện, xong nó thạc sĩ hay là tiến sĩ, quần quá hay là làm vài ba vụ gì đó rồi mất tiêu, bị thành thử này thành thử kia, hoặc là quý vị thấy rằng lâu lâu nghe cái người đó phạm tội này phạm tội kia mà kèm với ba cái bằng cử nhân hoặc là hai bằng cử nhân kia cũng vậy, thì những người đó nếu mà khi người ta chưa có phạm tội, người ta chưa có phạm tội thì ai mà dám nói rằng là những người đó là những người xấu gì. Cũng như hồi bữa chúng tôi kể cho quý vị nghe về cái chuyện mà một cái anh chàng đó, anh đi cái xe bốn chỗ, đi một cái chiếc xe hơi bốn chỗ, anh mang giày đen rồi bỏ áo vô quần rồi thắt cà vạt rồi anh vô anh ngồi anh giám đạo với chúng tôi. Thì mới đầu chúng tôi cũng nghĩ là đây là một cái vị giám đốc nào, một cái vị nào đó, một cái hoặc là một cái người nào đó, như là dân mà thiện trí thức đồng kia. Anh ngồi anh cứ dấn hoài nói chúng tôi là đúng ra là cái sở hữu tâm với cái sở hữu dục á, hai sở hữu này có cái trạng thái giống nhau, thành ra chỉ để là 12 sở hữu thôi, 12 sở hữu biến hành thôi là được rồi. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi cái tâm của mình tức lên liền, mình nói rằng là bậc chấm đẳng chấm giác ngàn đất thiết 13 sở hữu biến hành là 13 sở hữu biến hành không dư không có thiếu, ông mà đâu phải là hay hơn Phật mà ông được bỏ bớt, đòi bỏ bớt là một sở hữu. Thì quý vị biết rằng cái tâm của chúng tôi nó, nói chung là mình nghe mà những người nào mà y như là chúng tôi có một cái vị ở trong chùa ưa nói là cái theo con nó không tự cọc, có nghĩa là khi mà mình nghe một người nào mà nói cái gì mà đòi mà hay hơn Đức Phật là tự nhiên cái tâm mình lúc đó mình khó chịu liền, quý vị, mình cảm thấy rất là khó chịu. Thì khi mà chúng tôi trả lời ra, chúng tôi mới nhìn cái nét mặt của anh chàng, chúng tôi nhớ rằng là cách đây 3 năm mà anh đã từng làm giới tử ở chùa này. Làm giới tử thì đầu thì cạo trọc, rồi mặc cái áo nâu sồng, mặc cái bộ đồ nâu sồng. Thành ra quý vị biết rằng là nhìn rất là hiền, nhìn rất là hiền, rất là thật thà. Rồi ngày hôm nay đóng một cái bộ đồ mới vô rồi đi xem vậy thì vô mà chấn đạo chấn chặt lắm, có nghĩa là nói những cái chuyện mà nó làm như là mình hơn Phật. Thành ra lúc đó mình nhìn bắt đầu chúng tôi khi mà chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi đuổi về, chúng tôi kêu là thôi đi về học lại đi, đừng có bao nhiêu đó mà đi vào đây để mà quấn. Thì trở lại với cái câu thảo luận này thì quý vị thấy rằng cái điều mà mình nhận ra, cái điều này nó rất khó. Vậy thì chúng ta phải căn cứ đâu vậy? Chúng ta căn cứ vào cái hành động và cái lời nói và cái sự suy nghĩ của người đó. Hoặc là đối với cái bình thường, ví dụ như cái đời sống bình thường, mình căn cứ được cái người tốt là mình thấy rằng, ví dụ như mình ở trong xóm, mình nói cái bác năm, bác ba đó, tuy rằng không có ăn mặc nó sang trọng, hoặc là không có lên xe xuống ngựa vân vân, nhưng mà mình hồi đó giờ mình không thấy bác, ví dụ như là bác sát sanh, mà ngược lại thấy là bác còn giữ gìn tài sản cho người khác, không có thấy bác rượu chè, hoặc là không có đi riêng gì kia vân vân. Thì ở đây thì ý là chúng tôi muốn nói rằng là có khi mình nhìn cái người này biết giữ giới, thì mình ở xung quanh những người này thì mình nhận biết những cái điều này, cái người này là cái bạn tốt đó. Thì ví dụ như ở chòm sớm xung quanh á, thì chúng ta có thể chúng ta nhìn những cái điều chúng ta biết cái gì, còn cái những người bạn xấu thì quý vị thấy đó. Cũng như ở biên hòa của chúng tôi đó, hồi thì cách đây một năm mình là cũng là dân, cái dân ở Biên Hòa. Mà lúc đó nó xảy ra cái sự kiện đó, thì mình khi mà mình đọc báo thì mình cũng mắc cỡ quý vị. Là cái lần đó là quý vị biết rằng là có một cái chiếc xe mà nó chở bia, cái xe nó chở bia, nó đi ngang ở chỗ Biên Hòa, nó bị lật xe. Lật xe thì quý vị biết một container thì rất là nhiều. Cái lon bia nó đổ lên lán hết. Thùng bia nó văng ra, lon nó văng ra. Rồi mấy người đó, quý vị biết rằng đang đi ở trên đường thấy như vậy, không có uống cũng lụm về bán, rồi không về cho chồng uống, rồi không uống rồi cũng lụm về cho con uống rồi. Lót rồi người này lỡ quên mới, người kia quên mới. Thì quý vị cũng rằng, ở đây tôi muốn nói những cái điều như thế, là chúng ta căn cứ, đó, chúng ta, lúc đó chúng ta nhìn vào thì chúng ta biết rằng là những người đó là những người bạn sống, nó thể hiện qua đâu, qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, hoặc là ý nghiệp, những cái đó quý vị thấy rằng có những người đó, mà mình tưởng là người ta hiểu gió nhưng mà thật sự ra không phải. Trong cái ý người ta nghĩ là người ta cũng muốn lợi lấy đó, nhưng mà sợ bạn mình nó gặp, hoặc là sợ cái người trong công ty mình nó gặp, vân vân. Thành ra trong cái trường hợp này chúng ta cũng căn cứ vào đâu cái gì, căn cứ vào cái ý nghiệp này đó. Vậy thì ở trong cái trường hợp này, ở trong cái câu thảo luận này thì chúng con muốn nói rằng là cái sự mà nhận ra được cái người bạn tốt hay là cái người bạn xấu đó, nó có nhiều cái chi phần. Nhưng mà ở đây thì do hỏi nhận ra khó hay là dễ, thì chúng con mới muốn trả lời là nhận ra được cái người này rất là khó. Thành ra là chúng ta phải phân biệt được người mà có giữ giới hay là không có giữ giới, rồi cái người mà có thân là nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, thì chúng ta nhận biết được qua những điều này, và nhận biết qua được những điều này nó cũng rất là khó, do chúng ta thân cận gần gũi, để ý quan sát quán sát thì một thời gian chúng ta sẽ nhận biết được điều này, thì lúc đó chúng ta mới phân biệt được cái người đó là xấu hay là tốt. Thành ra chúng ta phải làm qua những giai đoạn này, thì chính như vậy mà chúng ta phải làm, đó là cái sự khó khăn để mình nhận ra được cái điều này. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận đầu tiên. Và con xin kính cảnh lễ đến Thượng Tọa Thầy Quyền mới vừa vào chung. Bây giờ con xin kính Thượng Tọa Thầy Đẳng Sơ Là Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ kính chào thầy Phật tử, kính chào thưa các thầy quyền với phụ huynh, và tiếp theo thì xin được thỉnh xin gọi Phật đăng. Được biết là thầy Phật đăng đang có mặt ở trong lễ giảng sư, không biết thầy Phật đăng có nghe được không? Nếu mà thầy Phật đăng nghe được, xin thỉnh thầy Phật đăng hãy trả lời cho câu có lùng số 2. Dạ, thầy Phật đăng nghe, thỉnh thoảng chúng ta có nghe một vài từ như là ác dục. Ác hữu hay là ác tuệ. Cái chữ ác mà thường ở trong kinh dịch như vậy, chữ ác có hàm nghĩa như thế nào? Xin xin ý kiến của sư tổ học đạo.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Giờ con hốc đăng xin lễ Đức Phật, Đức Pháp, Mộc Đức Tăng. Cho nên lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Hốc Đăng, Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Tăng, Đức Nguyên, Nhưng mà Đức Phật Tính, cùng với Siêu Công Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô tu nữ, xin chào Phật tử. Đã trong cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Thầy nêu ra, nó chỉ cái chữ ác, trong cái từ ác gì vậy? Tôi hiểu thế nào? Nếu mà nói về cái chữ ác đó, thì mình thấy nó xuất phát từ những căn bất thiện. Căn bất thiện đó thì cũng như là tham ác, sân ác, tà kiến ác, tâm ý ác. Rồi điều kiện thân của mình như là tà dâm, hay là sát sanh, hay là trộm cắp, mình làm khổ người ta, mình làm cho người ta đau đớn, làm cho người ta tổn thương, làm cho người ta hủy diệt người ta. Và chính vì cái tham ác, tham ác, tham ác, tham ác đó, mà mình làm ra bao nhiêu cái sự đau khổ cho đời. Ví dụ chị thấy một cái người mà họ không có tin tội phước, rồi họ cho vay nặng lãi, bao nhiêu người khi mà họ mượn tiền người đó là họ trả nợ không nổi, họ tự giận họ chết, thì hoặc là họ làm bán thân nô lệ, rồi bán thân thể này kia nọ đó, thì mình thấy cái sự đau khổ của người này đó, do cái tâm tham ác của người kia, và người kia đã làm người này đi vào con đường mà nghĩa là làm biết bao nhiêu cái sự đau khổ mà cho cái người này, và cái người này nghĩa là sống mà cũng nghĩa là như là làm đầu tắt mặt tối, làm không có giờ nghỉ, rồi ăn uống thiếu thốn, hoặc là thân thể bị dày dò đó, thì chính là cái đó đau khổ cho người đó, nên gọi là cái hành động ác là đau khổ chúng sanh. Nên mình hiểu chữ ác là nói cho cái từ ngữ là ác là những gì xấu, hoặc là ác là những gì đó làm tổn thương chúng sanh, ác là làm những gì đó mà mọi người nguyền rủa, ác là những cái đó gì đó mà làm cho thế giới nó trở thành hỗn loạn. Vì chính khi một người mà họ làm ác thì họ làm do cái tham ác từ trong tâm của họ, do cái sân ác từ trong tâm của họ, do cái tà kiến ác từ trong tâm của họ, rồi điều khiển như là họ chửi bới, họ mắng nhiếc, họ mạ lị, họ nói những cái lời thô lỗ, những cái lời nói họ nói cay ghét, hay họ nói những cái lời nói mà nguyền rủa người ta, thì đó là do cái tâm, là cái tâm của họ bị cái sân ác, cái tà kiến ác, và họ dùng những cái lời nói như vậy mà nói cho người khác. Thì chính những cái lời nói đó mình nghe và mình cũng lắc đầu, hay là mình thấy những cái thân ác khi mà họ làm như vậy, cũng như là cái câu chuyện mà Đức Phật Tính nói về cái xe mà bia nó lật đó, cái anh tài xế ảnh quyển lại người ta luôn, ảnh lại những người đi đường mà lấy bia đó, anh quỳ xuống lại anh khóc gì đó, nhưng mà người ta cũng vẫn lấy, người ta ôm mỗi người thùng thùng đi như vậy, anh khóc anh quỳ lại như vậy, tại vì anh thấy một cái xe bia mà anh chở mà bây giờ như vậy thì anh về có nghĩa là anh không biết làm sao mà anh trả số nợ đó được, cho nên anh thấy người ta ôm bia của anh quỳ lại người ta, nhưng mà người ta vẫn ôm. Thì chính cái hành động tham ác đó đã thúc đẩy mình làm, trong khi người ta quỳ lại người ta khóc lóc nhưng mà mình vẫn làm, thì cái đau, cái tâm từ bi cũng không còn nữa, bởi vì cái tham ác nó che chắn cái tâm của mình rồi, mình đã làm những cái việc làm mà người ta khóc lóc như vậy nhưng mà mình vẫn làm. Thì những cái người họ làm ác đó, thì họ không từ cái thủ đoạn nào, dù cho người ta khóc lóc, dù cho người ta van lơn, dù người ta có lại lục, hay dù người ta có như thế nào họ cũng không có từ bỏ gì cũng như điều đó. Thì chính cái ác là cái việc làm mà mình có thể đánh giá là như vậy, mình có thể hiểu được như vậy. Thì chính Đức Phật Ngài nói khi nào đó mà cái tham ác mà tức khởi từ cái tâm của mình đó, mà cái tâm của mình mà làm tổn hại chúng sanh đó, mà mình muốn sang đọt được cái đó đó, thì lúc gọi là tham ác. Thân ác là lúc nào cái tâm mình mà thúc đẩy cái thân mình, cái khẩu của mình đó, đánh đập hành hạ chúng sanh, là giết hại chúng sanh, hoặc là nhốt chúng sanh, hoặc là cầm cột chúng sanh, hoặc là giam cầm chúng sanh, hoặc là đeo mang cái sự mà nặng nề đối với chúng sanh đó, thì mình thấy cái đó là do cái thân ác. Còn cái tà kiến ác là khi họ không có tin tội phước, mà chúng ta thấy chính cái người mà có bị thánh tu đồ vờn mà từ bỏ được cái việc ác đó, cái tà kiến mà bị đoạn trừ được, thì vị này không còn làm cái việc mà tội lỗi, nghĩa là sai lấy do cái tà kiến thúc đẩy. Tại vì mình không có tin tội phước, mình không có tin luân hồi, mình không có tin đời này rồi sao, mình không có tin trên đời có những bậc thánh nhân, chính mình không tin như vậy đó, thành ra mình không có sợ những cái gì đó. Còn khi một người Phật tử mà tu tập đó, nói rằng không mình được sát sanh, lỡ các vị Bồ Tát mà tái sanh làm những con súc vật đó, mình giết những vị Bồ Tát là mình tội dữ lắm, nghe vậy cũng sợ, mình cũng giữ giới, mình không dám sát sanh. Nghe Phật Ngài kể là có những kiếp Ngài làm tỷ, thì những kiếp Ngài làm chó, làm bò, là cái nọ, mình nghe vậy mình sợ, mình không dám sát sanh, mình sợ biết đâu có những gì Bồ Tát mà pháp luân thì chẳng đánh giác, bây giờ các vị chỉ tái sanh vào những loài súc sanh hình thành, mình giết hại chúng sanh đó, mình hành hạ chúng sanh đó, thì mình sẽ chịu cái quả báo rất là nhiều. Mình nghe những câu chuyện như vậy thì mình sợ, mình không dám làm ác. Đó là một người tin nhân quả, tin có sự luân hồi,
tin có những cái người mà tu tập mà tái sanh vào những cảnh giới như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những cái người mà họ có cái ác đó, là do họ làm những cái việc gì mà họ mình thấy ví dụ mình nghe những người mà họ mổ bụng những người pháp luân công mổ tống để lấy thận lấy tim đồ lấy gan lấy đồ mà họ cấy ghép cái người khác họ mổ tống người khác thì mình thấy những người đó phải có cái tâm thái đó họ mới làm được, hoặc là bị sự thúc đẩy cái đồng tiền thúc đẩy họ dữ lắm họ mới đem họ mới làm cái việc gì mà giết hại người ta như vậy. Chứ còn nếu một người mà họ có bị rúng động xíu đó mà không dám làm cái nghề này. Nên bình thường quý vị thấy những người mà họ làm những nghề mà làm được vậy đó là do cái đồng tiền, do cái lợi tức từ đồng tiền đó rất là mạnh nên thúc đẩy họ, họ có thể họ không có nghĩ tội phước. Còn những người mà họ mà nghĩ tội phước mà thấy trời ơi mổ tống người ta vậy, dù mình có được 100 triệu, 200 triệu ca mổ này nhất định họ cũng không dám làm. Thật ra chúng ta thấy những người mà họ làm ác được nó là do cái tham đó, có nghĩa là do cái tài về cái vật chất có mà thúc đẩy họ làm những việc như vậy. Khi họ thì họ nói rằng do người này thì bắt buộc, nhưng mà thực sự ra là do cái tài sản thúc đẩy họ, do cái của cải vật chất thúc đẩy họ làm vậy. Thì chúng ta cũng thấy những người mà họ bảo vệ cái địa vị của họ đó, họ cũng đã mất cái chức vị của họ, nó đã mất cái của cải của họ. Nên chúng ta thấy ở trong kinh mà nói về những cái người mà như là những vị Bà La Môn nói đó, không nên đi đảnh lễ Sa Môn Gotama. Vì nếu đi đảnh lễ Sa Môn Gotama đó thì cái sự tôn kính bị giảm xuống, bệ tôn kính bị giảm xuống đó, thì lợi lộc bị giảm xuống, uy tín bị giảm xuống. Nên đó, mình đừng có đi đảnh lễ Sa Môn Gotama. Thì chúng ta thấy rằng đó, những người họ nghĩ cái lợi lộc của mình, nó từ uy tín của mình, từ cái danh vọng của mình, rồi bây giờ mình đi chào đón một người hoặc đi tới một thăm vấn một người đó thì mình phải giảm cái uy tín của mình. Thì đó là những câu chuyện mà quý vị coi kinh những vị Bà La Môn nói, thì quý vị thấy rằng họ cũng chính là vì họ sợ tổn hại đến cái uy tín tài sản vật chất của họ nên họ không có dám đi đảnh lễ được hết. Thì chúng ta cũng thấy là do cái tham nó thúc đẩy người đó. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể tham nó thúc đẩy người ta làm mà việc mà tán tận lương tâm đó, họ bảo vệ cái chức vị của họ mà họ sát hại người ta một cách cuồng tác, giết hại người ta một cách không có thương tâm đó. Những người này chống đối họ giết một cách tàn sát mà. Thì những người đó là do tham ác thúc đẩy họ, chính cái tham ác thúc đẩy, và nhất là cái tà kiến ác là vì họ không có tin là khỏi phước, họ không tin nhân quả. Còn thường thường những người mà họ tin vào phước nhân quả thì họ không dám làm chuyện đó. Nên người đời thường quý vị thấy ở đời đó, nó có những cái điều mà thể mình làm ác được đó, thì mình khó làm lành, mà làm lành thì khó làm ác. Nên chúng ta thấy thường thường những người mà họ làm lành đó, thì họ sợ những việc ác đó. Còn những việc người mà làm việc ác là họ không có sợ việc lành, không có sợ hoặc là không sợ tội phước. Nhưng mà lúc nào đó họ nghe về cái tinh thần nhân quả đó, cũng rúng động cái tâm họ, họ cũng sợ nhân quả là sau luân hồi. Vì có những sự chứng minh như là chúng ta thấy như Ấn Độ có một đứa bé mà 3 tuổi mà nhớ được kiếp trước của mình và nói lên 4 cái hiện tượng đó mà người ta xác minh đều là có y như vậy. Thậm chí đến những cái người con, những người em đi tới thử với người cái đứa bé đó là trước là mẹ, trước là chị đó. Nhưng mà khi mà thử ra thì đúng là cái người đó là cái người đã biết được những chuyện bí mật trong cuộc đời của người vợ của mình, người chị của mình, người con của mình, người mẹ của mình. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nghe nói có luân hồi, nhưng mà vì chúng sanh nó chết, cái tâm thức bị tái sanh nó người ta không biết, cũng giống mình ngủ vậy, hai người nằm ngủ hoặc là người bệnh nằm ngủ và họ nằm mơ đó, mình là người coi họ ngủ nhưng mà họ mơ và mình đâu có biết được cái mơ đó là cái tâm của họ diễn biến cái cảnh của họ. Từ cái sự mơ hay sự tái sanh cũng giống vậy thôi, cái tâm mình biết của cảnh khác mà cái người khác không biết, thì cái kiếp sống này và kiếp sống sau, khi mà tâm thức từ bỏ thân này rồi thì tâm thức nó sẽ tái sanh vào một cái kiếp khác trong một cái thân thức khác, và có thể tâm nhớ được cái kiếp trước là do người đó có một cái năng duyên, một cái duyên đặc biệt, một cái điều kiện đặc biệt mà có thể nhớ được. Và để chúng ta thấy Đức Phật này nói về cái người mà có tham ác hay sân ác, tà kiến ác, nên khi nói đến thập thiện nghiệp và thập ác nghiệp đó, thì quý vị thấy ở trong tâm chúng ta có phần mà tham ác, sân ác, tà kiến ác, đó là nói về ý ác, nói về thân ác là sắc sanh, trọng cấp tà dâm, nói về khẩu ác, nói về tâm thọc tiêu dệt, nói về ác, nói về nhí, nói những điều vô ích, ví dụ như vậy. thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài biết được vấn đề đó, nên ngài nói khi một người mà có cái tâm mà họ tham ác hay sân ác hay tà kiến ác, có thể là họ có tham ác hay sân ác, nhưng mà nếu mà họ có tà kiến ác thì nguy hiểm hơn. Vì cái người có tà kiến ác họ không tin tội phước, nên khi mà họ nóng giận lên, họ làm gì đó hay là họ tham lam gì họ bất thủ đoạn. Nhưng một người mà có cái chánh kiến đi, nhưng mà họ lâu lâu họ bị nổi nóng do cái điều kiện gì đó mà họ sân hay là tham, nhưng mà họ làm tội họ cũng bị gây đức, hoặc là họ sợ làm sao không dám nữa. Và còn những người có tà kiến ác là nguy hiểm lắm, họ mà không có từ tội lỗi nào, cái chuyện nào cũng dám làm. Nên bình thường Đức Phật ngài mới nói cái người mà đoạn kiến là nguy hiểm nhất đó. Cái người đoạn kiến là người chết, là tin đồng chết, không có kiếp sau, không có một cái sự đi tái sanh này kia nọ, những người đó rất là nguy hiểm. Đức Phật nói những người đó cái chuyện ác gì cũng làm được. Còn một người mà tin có nhân ái luân hồi đó, là người có chánh kiến, là người đó khi mà có cái gì tham ác sân ác đó, họ không sợ tội phước nên họ làm gì khác ít, chứ họ cũng rất là nhiều. Còn cái người mà có tà kiến ác rồi thì họ sẽ làm rất là nhiều chuyện ác, tham ác sân ác đó, họ nghĩ ảnh hưởng đến danh lợi tài sản, đụng chạm đến quyền lợi, đụng chạm đến quyến thuộc bà con, hay là phe phái của họ thì họ giết hại thẳng tay, họ từng bị đánh thẳng tay, họ không sợ gì hết. Thì chúng ta thấy đó là những điều mà do cái điều ác mà họ đã có trong tâm của họ, đó là tà kiến ác mà Đức Phật nói về đoạn kiến, nó nguy hiểm đến mức độ đó. Nhưng mà khi tham ác sân ác thì đó có thể là nói rằng nóng giận quá mình hành hạ chúng sanh đó, nhưng mình tỉnh ngộ rồi mình sợ mình hạ chúng sanh đó, mình bắt bớ hành hạ chúng sanh đó, nhưng mà khi mình tỉnh lại mình sợ mình hạ chúng sanh đó. Nhưng mà những người có tà kiến ác thì họ không họ giết không giết gì họ cũng không có hạ, thì những người đó là họ không tin đổi quyết định của bạn. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày cái từ mà gọi ác, cái từ ba bá đó, có nghĩa là cái chữ ác đó là cái chữ mà mình nói rằng đó là một cái nội tâm mà xấu, nội tâm nó thuộc về phi vô tàm quý phóng dật, đó là những cái tàn hại mà tham hay tham tà kiến, hay là ngã mạn, là những cái điều mà do những cái chi pháp khác, chi pháp bất thiện mà mình gọi là phiền não, hay là những cái tùy miên, những cái bọc lô, những cái cuộc, những cái tối đó, những cái cột thắt chúng tâm, những cái dìm chánh chúng tâm đó, thì chính đó là những cái trạng thái ác của tham ác, trạng thái của tham kiến ác. Bây giờ thì con xin giảm biết cho thần đại đẳng, nếu có gì thì con tỉnh thuộc tạo trình bày cho thần xin giảm biết thần đại.
Sau thuộc chương trình sự học đồng sự cầu thực quyền với sự cầu thực quyền có bằng chứng mới không? Dạ, sự cầu thực quyền Đức Phật ngài dạy rằng có ba điều được gọi là phi diệu pháp. Dạ, ba điều phi diệu pháp, và do ba điều phi diệu pháp này để dẫn để mà đạt ra đến chỗ đoạn xứ. Ở trong những điều phi diệu pháp này có một điều là dừng lại ở trên con đường thiền pháp. Dạ, Đề Bà Đa Đa đã có những sở đắc sở dịch để thiền, nhưng mà chưa có giải thoát thì đã dừng lại. Thì cái việc dừng lại trong thiền pháp đó, nó là một điều phi diệu pháp. Ở trong chúng ta ai cũng trải qua cái kinh nghiệm gọi là dừng lại ở cái thiền pháp đó. Thì khi mà nói là dừng lại ở thiền pháp không đi xa hơn nữa, thì cái dừng lại được hiểu như thế nào? Xin thỉnh sự tỏ tình nguyện của Hoa Kỳ nói trên tình nguyện.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Vậy tôi đã chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn từ bi, cảm ơn đình an, đình hậu cũng đã chứng. Còn cái lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp đến chúng ta, còn cái lễ đến sư phụ thầy siêu chúng ta giác đẳng, thần Phật pháp tăng, thần Phật pháp tính, lễ Đức Quan Âm, thần Phật pháp tăng, thần Phật tăng, thần Phật tính cùng chư tăng đại hiện diện, thân chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Thì các vị quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, như chúng ta xin tỏ qua thật thì ở trong cái câu mà chúng ta thấy gọi là dừng lại. Điều này các thiện pháp đúng như vậy, khi mà chúng ta làm việc các cách liên tục hay là khi chúng ta làm việc khác thì lập tức thì thiện nó dừng lại. Cho nên ở trong pháp quốc kinh Đức Phật đã dạy một câu về cái điều thiện cũng rất là tốt đẹp. Nếu người đã làm điều thiện thì tiếp tục làm thêm, người thực hiện giữ thiện chắc chắn sẽ được an lạc. Thì kính thưa quý vị, thì gì mà Đức Phật đã nói như vậy, để có nghĩa là để chúng ta đang trường, để chúng ta luôn luôn có cái thiện pháp ở trong tâm thì nó sẽ không có bất thiện pháp. Bởi vì sao vậy? Hay cái câu thổ luận này, thế nào là ý nghĩa của con nó dừng lại với thiện pháp là phi diệu pháp. Và thật khi mà thiện pháp chúng ta khi thiện pháp nó dừng lại thì không còn cái khả năng tiến tu nữa, không có khả năng tiến bước một cách cao nữa. Bởi vì một người chúng ta biết chẳng hạn giờ họ không có thể mà chỉ cái bố thí là một cái việc, một cái pháp nó đơn giản chỉ là dứt bỏ cái lòng bỏ sẻn cái tiền của tài sản, nhưng cái việc đó mà chúng ta không làm được thì ở đó chúng ta bị chấp thủ bởi tài sản, thì đó là chúng ta bị cái chấp thủ rồi, đó chính là ví dụ gọi là điều mà phi diệu pháp, thì cái điều mà nó không có thể mở rộng cái để mà tâm tư chúng ta tiến bước nữa. Một con người mà khi mà có cái chấp á là xem như tất cả điều thiện, điều làm, điều tốt, cái diệu pháp họ khó có mặt ở trong tâm họ. Bởi vì chính người đó, bởi vì họ có khởi lên cái lòng tham chấp đó nó lớn quá, hay là cái người mà vì cái lòng sân hận mà bực bội khó chịu ở trong tâm thì không thể nào nơi đó có được một cái diệu pháp nó tăng trưởng được, nơi đó có một cái sự an vui, một cái định tĩnh, một cái chánh niệm tỉnh giác, hay là cái chánh định nó có thể xuất hiện trong tâm của người đó. Từ đời sống bình thường chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta suy nghĩ, nếu như một ngày mà chúng ta không có làm việc ấy, mà chúng ta ở không, tự nhiên chúng ta cảm thấy nó khó chịu, cái thân tâm của chúng ta mà chúng ta quen làm, nếu không làm thì chúng ta cảm thấy nó rất khó chịu. Mà cái sự khó chịu đó là sao? Do cái thói quen chúng ta làm, đã làm việc. Thì ngược lại, cái người mà không làm biến đó, họ thấy cái việc làm á, cần mà để mà làm việc này việc kia, họ rất là sợ. Sợ đó chính là cái gì? Họ luôn luôn họ nằm ở trong các bất thiện pháp. Thì luôn luôn họ cảm thấy là họ không thể khởi cái tâm tốt được với người. Có nhiều người cái gì biết là có cái chuyện mà giúp đỡ cho người, cái chuyện san sẻ cho người về vật chất hay tinh thần, nó một điều rất là khó. Chỉ có một vài đồng lẻ, một lon gạo, hai lon gạo mình không cho người ta mà mình còn mài sát người ta, hay là mình khiến coi như mình khiếm nhã người ta vân vân, thì nó rất là nhiều điều ở trong cuộc đời này họ không có cái chấp nhận cái việc đó. Bởi vì họ quen ở trong cái chấp thủ, họ quen ở trong cái như tiền của tài sản chính họ là của họ, họ cứ ôm bắp và giữ gìn như vậy, họ coi đó coi như là thân thương triệu mới, họ giữ gìn, họ muốn nó sẽ tỷ lệ thuận chứ không có tỷ lệ nó tăng chứ không bao giờ giảm, vân vân. Thì một người mà đóng một cái tinh thần như vậy thì tự động các bất thiện pháp đó nó xen kẽ. Hãy mà có tham thì có tài kiếm, có ngàn mạng mới xuất hiện. Hãy mà có sân thì tật lệnh hối nó đi một dọc. Thì đó chính là nó ngăn chặn các cái thiết diệt pháp, nó khởi sanh. Bởi đấy chi? Để những các bất thiện, tức là tâm các nó khởi sanh liên tục. Bằng ngược lại cũng vậy. Nếu như người mà làm cái việc thiện, mà chúng ta làm liên tục, thì khi cái ác nó xuất hiện, thì chúng ta không chấp nhận. Cái tâm của chúng ta tự nhiên mà nguyên quen là mỗi như thế, ví dụ giờ nhưng mình quen bố thí, ít nhiều gì mình muốn cho người ta, nhưng bây giờ người ta xin mình không có cái gì mà không cho thì mình chịu không được. Thì đó cũng là cái gì? Vốn cái hành động thiện pháp nó được phát huy, nó được đủ dài. Cho nên tâm của chúng ta thường thường lúc Phật dạy cứ như là đối với cái vị thị kheo một đó là nếu như không làm gì mà để giữ tâm nó an lạc thì thà là ngủ còn hơn. Cái mà tâm nó bất thiện, tâm nó phóng dật, nó khởi sanh lên. Tại sao như vậy? khi chúng ta ngủ mất cái tâm thì không phần, nó không có ác thiện, có ác. Nó tốt hơn là để cái tâm mà nó hoang vu, cái tâm mà nó tan rác sân ác, dục tầm nó sân khởi, nó nguy hiểm. Dục tầm sân càng hại tầm nó khởi sân lên một cách quan liên tục. Bởi vì là cái sự tu tập nó như là cái tinh hoang vu nó về như này, mà có một cái sự chăm sóc và có một cái sự dọn dẹp cỏ cây, cỏ rác. Còn không, nếu mà chúng ta để cái tâm của chúng ta nó không có định tĩnh, tâm của chúng ta nó không có trú trong thiện pháp, thì thấy là cỏ rác nó làm nó sinh trưởng, nó mọc lên, mà cỏ rác thì nó làm hại ruộng vườn, thì cũng phải tâm của chúng ta. Nếu như chúng ta không có một sự gội rửa, nếu chúng ta không có một sự tu tập, thì chắc là cái tâm này là cái tâm nó nguy hiểm. Chúng ta thường chúng ta suy nghĩ một ngày chúng ta phát huy thiện pháp thì chúng ta dừng lại ở thiện pháp, có thể chúng ta quên đi thiện pháp, sẽ chúng ta chạy theo cái gì? Hay cả chúng ta đang làm việc mà nếu chúng ta không, chúng ta cứ đi theo làm việc để tới chúng ta nhận lương, làm việc để chúng ta sinh kế sinh nhai, thì quả thật cái đó là đứng như cái thần nói rằng con người phải có làm sống, đúng như vậy. Nhưng đó cũng chính là những cái tâm bất thiện, những cái tâm phi diệu pháp nó xuất hiện trong tâm ta, chứ không phải là những cái thiện tâm, những cái tâm tốt, những cái tâm lành, những cái tâm mà nó tốt đẹp để đưa đến cái sự ngăn trừ, để đưa đến cái sự sát trừ hay là ngăn trừ, hay là cái sự tu tập, phát huy cái tâm tu tập không có. Còn cũng như có một người làm thì người ta có sự tu tập đúng giờ đúng lúc thì người ta làm, và nếu như có thời gian người ta làm thêm. Như chúng ta thấy cái này như trong mỗi sinh hoạt là một người tu, nếu mà biết tu tập về cái thiền quán ấy, thì trong mỗi quan nghi khi chúng ta đang làm việc thì chúng ta cũng có thể chánh niệm trong khi chúng ta làm việc. Sở dĩ chúng ta đang quân tập và nuôi dưỡng cái thiện pháp đó. Cho nên vì vậy, câu nói là dừng lại ở thiện pháp là điều phi diệu pháp, là đúng như vậy đó. Bởi vì sao vậy? Chúng ta không, nếu dừng lại thiện pháp thì cái tâm ác bất thiện, cái tâm tức là cái tâm không tốt đẹp, cái pháp nó bất thiện nó xảy lên. Pháp không có thù diệu, pháp không có tốt đẹp, nó sẽ khởi sanh lên trong tâm ta. Bởi vì tâm ta lúc đó nó trữ, nó dừng lại cái thiện tâm thì chắc chắn rằng trừ khi chúng ta ngủ, còn không, nếu như dừng lại cái thiện pháp hay dừng lại cái thiện tâm của chúng ta mà chúng ta không phải là ngủ, thì chúng ta thường thường làm các cái việc bất thiện, làm các cái việc mà phi diệu pháp. Cho nên vì vậy là đứng được cái nhìn một cái sự tu tập phải là một người đệ tử, thì chúng ta nhớ rằng thật sự chúng ta không có làm bao nhiêu việc thiện trong một ngày. Mà nếu như chúng ta đã làm được, ví dụ như chúng ta thấy hàng ngày với mọi ngày, chúng ta có thể ví dụ như chúng ta ví dụ như chẳng hạn như cái người quốc giáo mỗi ngày biết sáng thì họ tụng kinh làm lễ, họ đại lễ Phật xong họ đặt bán cúng dường, thì một lát nữa nếu như có cái điều kiện hay là phước họ tiếp tục họ làm được, sẽ có một vị sư nào đó ở trên đường họ đi cũng vẫn dừng lại họ cúng dường, họ lễ bái, rồi đi vào trong cơ quan. À, đúng như tôi gặp những cái lễ lạc thì họ cũng đến để tụng kinh, đến để nghe pháp, đến cũng ngồi thiền. Hay đó. Ví dụ như có quý vị, chúng tôi có quen với một cái anh ấy thuộc về cái nhân sự của người Thái ở làm việc ở Việt Nam, cũng ở gần chùa, chỗ ở đó ở công ty CB á. Okay. Mỗi sáng anh đọc kinh, anh ngồi thiền. Ở đây thì nó không có nhiều bên Thái là hàng ngày được các sư đi ngang cho nó không có cúng dường bát. Và anh chỉ đọc kinh, anh ngồi thiền. Rồi cái anh đến vào công ty. Anh vào công ty cũng phải khiến vào công ty, anh cũng đến nghe cái bà Phật cho anh sắp hơn cái anh lễ Phật. Chúng ta biết cái lễ Phật, lễ Tam Bảo luôn mà. Đọc anh hăng, sống ra, sống bút xua, câu qua. Thì Phật lấy tánh dương Phật, tánh dương Pháp, tánh dương Tăng. Rồi cái chú Đô nói, chúng ta cũng nói được tiếng Việt cũng khá, thì nói trong kinh đó, cũng có nói cái câu này. Nếu mình làm được một việc thiện rồi, mình lại tiếp tục mình làm nữa, mình gom góp, mình tự tạo cái thiện đó, mình sẽ được nhiều cái an lạc. Thánh xã, thủ xã, thuộc xã, thuộc xã. Thì ở đây, chúng ta thấy không phải là chúng ta làm hàng ngày như vậy, là một cái trả bài, sẽ làm một cái như vậy, có nghĩa cái trả nợ phải như vậy, mà họ làm như vậy họ cảm thấy rằng họ rất hoan hỷ, họ cảm thấy rằng họ an trú trong pháp, họ cảm thấy rằng làm như vậy họ là một người đang thực hành pháp, đang vâng theo lời dạy của Phật, để họ cầu cái sự phúc lạc, cầu cái sự an lành cho chính mình. Đây là một điều mà chúng ta thấy đặc biệt. Không ngược lại, như chúng ta thấy ví dụ bây giờ họ có thể ví dụ gì như là phước đi, hàng ép đã có làm rồi, sau khi không làm nữa, thì thường chúng ta suy nghĩ như vậy. Có một lần có một vị thượng tọa người Thái tên là người Lào, khi mà mang theo tượng Phật đến đây Phật tử cùng với chư tăng Lào để qua chùa nghiêm cúng dường, thì lúc đó để đứng về để chiêu phước cho chư Phật tử người Lào cũng như là người Việt. Thì trong cái có một cái người Phật tử họ dịch từ tiếng Lào qua tiếng Việt, thì họ nói câu này thì vị ấy cũng vừa nói cái câu pháp cú này nè: nếu những người mà làm việc thì sẽ tiếp tục làm thêm, rồi tiếp tức thiện tỉnh thiện chắc chắn sẽ được thành đạt. Cứ ví dụ một điều, bây giờ nếu mà ai cho mình một cái đồ quý, quý vị thích không? Thích. Thường thì chúng ta thích, chúng ta muốn một cái thứ hai nữa. Cái tâm tư của chúng ta nó như vậy, thì chúng ta phải biết làm phước thêm nữa. Thì chúng ta muốn có một vật quý hay có một cái điều kiện về vật chất nó tốt, và chúng ta muốn thêm nữa, thì nó sẽ phát sinh. Cái tâm của chúng ta phải biết thích tử và biết phát huy nữa, có nữa thì làm nữa, không có e ngại trong thiện pháp. Khi mà có điều kiện gặp lại, sẽ đây, tính thưa đại chúng, chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, nếu như cái điều kiện gì mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta vẫn tiếp tục làm, để chi vậy? Để chúng ta mới có thể chuyển hết được, chúng ta mới có thể làm tâm của chúng ta nó dọn dẹp những cái gì khi mà chúng ta dừng lại, bởi vì tâm bổn sẻ của chúng ta khởi lên là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa, ví dụ chúng ta tu tập mà chúng ta bị phóng dật mà chúng ta không cố gắng, chúng ta dẹp bỏ, chúng ta định giữ cái chánh niệm trở lại, mà để tâm nó phóng dật, nó khởi sinh lên, hay là chúng ta tâm chúng ta nó sân mà chúng ta không biết dừng lại, thì tập lệnh hối nó xuất hiện. Khi mà tâm tham của chúng ta nó khởi sinh, mà nếu chúng ta không biết dừng lại thì tà kiến nhà mạng nó phóng dật. Thì cũng vậy, phần nào chúng ta dừng lại cái phần đó để chúng ta quay về lại với cái thiện pháp, chúng ta nhớ như vậy. Chứ còn nếu như mà thả cái tâm nó buông trôi cho cảm xúc, chúng ta gọi là buông trôi cho cảm xúc, tức là cái tâm tư mà nó chạy theo, hay là theo cái bản năng, buông trôi theo bản năng của mình, thì cái bản năng đó nó dẫn đến cái gì? Đến cái điều ác của thiện pháp. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì bản năng con người vốn tức là gì? Vốn tức là tham ái để sân hận, báo quên về phản bội, lừa phỉnh, lừa gạt. Dạ, có cái tâm thiềm tì, độc ác. Bản năng của con người nó vốn là thế, bởi vì nó bị được ngủ ngầm ở trong cái tham, cái sân, cái tà kiến, cái ngã mạn, cái nghi, vân vân. Thì đó chính là những cái điều này vốn, tức là những cái điều ác bất thiện pháp. Nếu chúng ta không an trú như tôi không tu tập thì chắc chắn rằng những cái điều phi diệu pháp nó sẽ tiếp tục khởi sanh lên. Chỉ một chút xíu chúng ta dừng lại thiện pháp thôi là các điều pháp khác nó sẽ bị dẫn đứng tùy thuận theo các cái dừng lại của thiện pháp luôn. Thì các bạn thượng tọa có con đường trình bày như vậy, nếu có điều gì một chút thì tình cũng như ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau thủ kinh truyền thầy bảo thầy quyền, một chút là thầy bảo thầy sư không biết thầy bảo có ở trước máy không? Nếu được tiếp nhận thầy bảo thầy sư khoan hỷ trả lời cho cô phân lục sau cùng. Dạ, và thầy bảo thầy sư xin một lần nữa cho thầy. Và thầy bảo thầy sư câu hỏi này thật ra nó không phải là câu hỏi mà nó chỉ là một điều xin được thầy bảo thầy sư chia sẻ cái cảm nghĩ của thầy bảo thôi. Khi mà chúng ta nói đến ba cái
sự chi phối đối với địa bàn Đạt Đa. Và do ba sự chi phối này, địa bàn Đạt Đa đã trở đi vào con đường khổ, đi vào đọa xứ. Thì chúng ta nghe như một câu chuyện lịch sử, và chúng ta nghe như một câu chuyện của ai đó ở một thời rất là xa xưa. Nhưng mà theo sự đọc từ xưa thì ba điều này nó có xảy ra trong đời hiện tại và rất thường xảy ra. Và mỗi chúng ta có nên cảm động với ba điều này hay không? Xin tỉnh ý kiến của sư tập thực sự.
Nam mô A Di Đà.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp Như Lai Chư Tăng. Chúng ta chỉ tụng được tiếng hiệu gì? Đây là một câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Nhân đó Đức Phật Ngài mới thuyết mình bạc thầy pháp khi mà ba thầy pháp này bị chi phối người nào thì người đó sẽ gặp nhiều sự bất hạnh. Và qua bài kinh này chúng ta thấy như là một cái câu chuyện nhưng khi mà chúng ta tách thì pháp ra thì chúng ta thấy ở đây là những pháp mà thường xảy ra chi phối chúng ta. Một là bị chinh phục bởi ác dục và tích chỉ tài tức là cái gì ham muốn xấu xa bị chi phối bởi cái sự ham muốn xấu xa. Thứ hai là bị chi phối bởi ác và hữu. Tức là bị bạn xấu, bị xúi dục, thì người mà bị chi phối như vậy thì sẽ rơi vào bất hạnh. Điều thứ ba là dừng lại nửa chừng cái công việc mà mình làm được một phần. Nếu mà chúng ta cắt cái chi pháp từ bài học đó ra thì ở đây chúng ta thấy rằng cái thế giới mọi người của chúng ta hầu như là chúng ta có thể bị chi phối cả. Ở đời con người cái sự ham muốn của họ là vô bờ bến. Và khổ nỗi nếu như mà họ ham muốn trong cái việc làm thiện thì đó là tốt, nhưng mà ít có ai có sự ham muốn. Còn phần lớn là chúng sanh họ ham muốn về danh về lợi, thì sắc đẹp cái hai người thôi thì nó rất là, cho nên cái gọi là ác dục hay là cái sự ham muốn xuất ra có là một pháp mà chi phối cho chúng sanh rất nhiều. Cái thế giới hiện tại của chúng ta thì điều này nó cũng nhiều thứ trong thể tự vui. Rồi cái sự thân cận với bạn khác bị chi phối bởi bạn khác thì đưa đến sự bất hạnh lâu dài. Thì chúng ta thấy cái điều này cũng xảy ra ở trong cái xã hội của chúng ta. Ở ngoài đời, ngoài xã hội bây giờ không thiếu gì những người, hay là nói rõ hơn là những học sinh đó, do nghiệp thấp nó bị chi phối bởi bản ác xúi dục, cho nên hỏi một bé tôi còn nhỏ sống với cha mẹ thì nó hiền thiện làm cái điều tốt, nhưng mà khi nó thân cận với bản ác rồi thì bắt đầu nó sinh ra cái sự hút sách trên kia và làm những cái việc mà bị khác cũng do thân nhận với bản ác. Và dịch lại nữa thì ở đây thú vị đến chúng ta thì điều này gần như là chúng ta cũng thường xuyên bị phản phun chúng ta. Một sinh viên học sinh đang học, thay vì họ có cái sự tiến bộ nâng cấp lên những cái trình độ cao hơn, nhưng không, họ chỉ đạt đến cái mức độ, họ chỉ đạt đến cái bằng tiểu học hay là đạt đến bằng trung học, họ nghỉ không chịu học nữa. Đó gọi là sự dừng lại nữa thì khi mà Đức Phật còn viết ở đây là ngày chỉ đề bạc đa. Đề bạc đa là người mà chính thì đắc thần thông, có thần thông. Nhưng mà thì không có đề bạc đa chính chắc thì nên nói không. Để thay người tiến bộ hơn căn cứ vào thiền định để phát triển mình khác, thì như vậy thì tốt quá. Năm nay thì dừng lại ở chỗ không đáng dừng lại, trong khi còn những chuyện cần phải làm. Vì vậy ba cái sự chi phối bất hạnh và Đức Thế Tôn Hoàng Thiết ở trong cái bài kinh này chúng ta đọc qua, chúng ta cứ tưởng chừng như là ba pháp đó là chỉ dành cho đi vào cái tá rồi là đa thôi, nhưng không phải là những sự gì. Nhưng muốn cảnh như thế nào cũng sẽ đột xuất như thế đó. Nhưng mà ba pháp đó chúng ta vẫn nên ra để chúng ta chi niệm mỗi mỗi ngày vẫn được không, vẫn tốt hơn như gì. Còn bây giờ thì đã hết giờ rồi, chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi. 2 và 3 phút nữa. Chúng tôi xin chấm dứt câu trả lời cho câu hỏi thảo luận số 4 của thượng tọa đã vừa nêu. Xin kính mời thượng tọa trở lại với một bậc thầy.
Thưa thầy, thưa thầy sư, bạch chi tôn đức và thứ nhất thứ tư câu trả lời của thưa thầy sư đã kết thúc phần thảo luận. Còn phần còn lại của chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị một bản tin, và bản tin ngày hôm nay đặc biệt là không phải là do cô Nhi Quang dịch mà do chính cô viết về một danh bà Phật giáo được xuất bản ở tại Canada. Xin mời quý Phật tử lắng nghe bản tin này. Xin quý Phật tử đi đọc cho bản tin. Thưa quý vị, có lẽ là trong ban điều hành có một chút đặc kỹ thuật. Xin hỏi cô Lâm Nhân Nguyệt có nghe được không? Nếu được xin mời cô Lâm Nhân Nguyệt không thì đọc cho bản tin. Dạ, xin có bình luận biệt quyết quan hệ đọc cho bản tin. Dạ.
Nam mô Bố Tha Giá. Dạ con xin sám hối, và con không thấy ai lên, con xin điền thuyết, con đọc bản tin. Nam mô Bố Tha Giá. Con vô thường không chính, các cao trang lãnh lễ chư tôn đức, thiện nguyện trong gươm và kính chào quý đại hữu. Sau đây là bản tin do chính cô Như Lan dịch, danh bạ Phật giáo tại Canada của nhà xuất bản Sumero, ấn bản năm 2014. Như Quang giới thiệu đây là một quyển danh bạ về Phật giáo tại Canada, liệt kê hơn 500 ngôi chùa, trung tâm các hội đoàn và các tổ chức trên toàn Canada. Trang web của quyển sách này là http://www.sumerobook.com, được thiết kế để có thể sử dụng qua điện thoại di động cũng như máy điện toán để bàn, và có thể tìm kiếm qua từ ngữ, địa điểm hay tông phái. Các mục từ được nghiên cứu cẩn thận và hiện đại, ngoại trừ những tổ chức được đánh dấu đang xem lại trong ngoặc kép. Ấn bản năm 2014 có thêm vào 75 tổ chức mới và tập nghiệp hóa 148 tổ chức hiện có. Bản liệt kê có kèm cả số đăng bạ từ thiện. Khi bấm vào số này, bạn sẽ vào ngay trang web của Sở Thuế vụ Canada và sẽ tìm thêm được các chi tiết như ban trị sự, tài sản, nhân sự, các hoạt động từ thiện, các hình thức gây quỹ, v.v. Các tổ chức từ thiện tại Canada đòi hỏi sự minh bạch và cách chi tiền. Con xin đọc lại. Và cách chi tiêu, nhưng rất khó tìm được những thông tin này. Thông tin này cũng giúp cho việc đánh giá các tổ chức Phật giáo bạn muốn tìm hiểu. Các học giả đang nghiên cứu về Phật giáo tại Canada nay sẽ có nhiều thông tin bao quát hơn về để tra cứu. Cá nhân muốn cúng dường tiền đến tăng già nay sẽ có được khái niệm rõ ràng hơn cách cúng dường như thế nào. Đây cũng là lúc các tổ chức muốn cập nhật hóa thông tin của mình với hình ảnh thời khóa tu tập cùng những thông tin quan trọng do cho tăng đoàn. Những sự bổ sung này có thể thực hiện qua trang cập nhật hóa thường xuyên của nhà xuất bản. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con xin kính thỉnh đại, con xin kính thỉnh thượng tọa sắp đẳng trở lại đường chương trình hoặc cô khi xuống mát xa ban nha. Dạ con xin xuống mát. Sato hiện thấy chúng con xin mặc để chúng chung trình thành kính thì cô vô thường đã vừa đọc bản tin và xin cảm ơn cô Như Quang đã giúp chuyển hướng bản tin. Đề tài ngày mai: người tối thượng, pháp tối thượng, hội chúng tối thượng, sẽ do giảng sư thượng tọa Tuệ Siêu diễn giải. Chúng con thành kính thỉnh chiều tổng chức tương nghi cùng quý phật tử ngày mai hoàn hỷ tu tập vào chân để chúng ta được tiếp tục thính pháp ngày giảng sư thượng tọa Tuệ Siêu. Sa-thu, lành thầy, con hết tâm lành nhà, thưa mặt đầy chúng trung rưng, chúng con kính tri ân chi công đức, đã mở lòng bi mẫn, dành về phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước, trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả trời thoát luân hồi. Kính cảm ơn đầy chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốc sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất nghị ngãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức phương tâm thường lạc, phật sự tinh thần, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đà làm tiếp chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy Giá.
Thank you. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Phật Thầy ạ.